Chương 107, Thiên Thực Chi Hoàn. Ngọn lửa hừng hực từ trên thần nhật chiến giáp lại một lần nữa bùng cháy. Lục Ngộng Thần giận dữ nhìn môn nhân của Thánh Tà Tông, tay trái giơ cao lên trong tư thế sẵn sàng thi triển Lăng Phong Thần Chỉ bất cứ lúc nào. Dừng tay. Để cho bọn họ đi. Lãnh Thiên Xương loạng choạng chống thân đứng dậy, thua tay ý bảo môn nhân không nên manh động. Lãnh Thiên Xương hiểu rõ, Lăng Phong Thần Chỉ mà Lục Ngộng Thần thi triển quả đúng là bá đạo vô cùng. Cho dù mọi người có thể ngăn cản hắn, nhưng chỉ sợ sẽ phải đại khai một trường huyết chiến. Huống hồ, trước mặt Diệu Nhiên, lão không muốn phải mang tiếng là kẻ nuốt lời. Hừ. Lục Ngộng Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt chớp động rồi biến mất cùng với Diệu Nhiên. Lãnh Thiên Xương nhìn bóng lưng hai người, nở nụ cười cay đắng, lòng buồn vô hạn. Ngộng Thần, ngươi từ Phong Thần Tông đuổi đến đây sao? Tình hình ở đó bây giờ thế nào rồi? Sau khi bay xuyên qua mây, Diệu Nhiên nén không được vội cất tiếng hỏi. Câu hỏi của nàng làm gợi lên nỗi đau thương khôn tả của Lục Ngộng Thần. Sự hy sinh của Thiên Nhất Chân Nhân không chỉ là một tổn thất lớn cho Phong Thần Tông, mà còn là với cả toàn thể giới tu tiên. Hắn đau đớn nuốt lệ vào trong, rồi đem kết cuộc sau trường đại chiến kinh thiên kia thuật lại tường tận cho Diệu Nhiên nghe. Vừa nghe, trong lòng Diệu Nhiên vừa dâng lên những trận bi thương, nước mắt không ngừng tuần chảy thấm ướt cả vạt áo. Lục Ngộng Thần khe khẽ vỗ vỗ vai Diệu Nhiên khuyên nàng trấn tĩnh, rồi ôn nhu nói, sư tỷ, tỷ hãy về Phong Thần Tông trước đi, đệ còn muốn đến Liên Hoa tự tìm Hư Vân Tông chủ, mong là có thể truy ra thân thế của đệ. Diệu Nhiên nghe xong những lời này, ngước đôi mắt rưng rưng lệ, nhìn Lục Ngộng Thần không chớp mắt. Tựa hồ như không thể đè nén thêm nữa, cuối cùng bao tình cảm đang dâng trào cũng buộc phát ra cả. Nàng nhào vào lòng Lục Ngộng Thần và bật khóc nức nở, ký ức ngày xưa về Lục sư đệ, từng sự việc dần hiện lên trước mắt, khiến cho nàng tự trách không thôi. Trang lại một lần nữa đã xả thân cứu ta còn có thể báo đáp sao đây? Lúc này đây, Diệu Nhiên mới phát hiện, Lục Ngộng Thần đã chiếm một vị trí trọng yếu ở trong tim nàng, phảng phất như một tòa núi to, hùng cứ ở trong lòng và không gì có thể lay chuyển nổi. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của Diệu Nhiên, toàn thân Lục Ngộng Thần chợt run lên, và hắn cũng hết sức kích động, cất giọng run run nói, sư tỷ. Diệu Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, đột ngột đưa tay đặt lên môi hắn để ngăn cản những lời sắp tuôn ra, rồi nàng nghẹn ngào thấp giọng nói, Ngộng Thần năm đừng nói nữa, từ bây giờ và sau này ta là người của chàng, nguyện ý chăm sóc chàng suốt đời suốt kiếp. Nói xong, đôi má của nàng chợt bừng đỏ vì thẹn. Lục Ngộng Thần nghe vậy thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đang muốn đưa tay lau khô đôi dòng lệ của nàng, thì chợt từ đáy lòng dâng lên một sự ham muốn, kích thích lên đầu, bàn tay bất chi bất giác duỗi ra và hướng đến bộ ngực của Diệu Nhiên. Trời ạ, không thể như vậy được. Cũng may là Lục Ngộng Thần vẫn còn một chút tỉnh táo, vội vàng vận chuyển đại viên mãn thần công, khó khăn lắm mới ngăn chặn được sự ham muốn đó. Hắn nhanh chóng kịp thời ngăn lại hành vi tham lam của mình, vòng tay ra sau lưng ôm lấy Diệu Nhiên, hẳn là nàng vẫn chưa phát giác ra được dị biến. Một lúc sau, Diệu Nhiên mới cảm thấy thẹn thùng, khẽ thoát ra khỏi lòng Ngộng Thần, ngượng ngùng nói, Ngộng Thần, chàng đến Liên Hoa tự đi, ta phải trở về Phong Thần Tông. Trải qua trận chiến cùng vệ hồn thú, có lẽ bổn phái sẽ cần phải xây dựng lại từ đầu, sư phụ cũng khuyết nhân thủ, ta phải trở về hỗ trợ. Tốt lắm, sư tỷ. Lục Ngộng Thần gật đầu. Sau này, Diệu Nhiên cúi đầu, đỏ mặt nói, sau này chàng cứ gọi ta là Diệu Nhiên được rồi, như vậy dường như sẽ thân thiết hơn. Ừ. Được, Diệu Nhiên. Lục Ngộng Thần rất cao hứng, hắn nắm lấy bàn tay của nàng, rồi nói, Diệu Nhiên, vậy chúng ta hãy tạm chia tay nhau. Sau khi xong việc, ta sẽ mau chóng trở về. Diệu Nhiên mỉm cười gật đầu. Nhưng nàng không ngờ rằng chuyến này từ biệt Lục Ngộng Thần, phải mất đến 300 năm sau mới được tương phùng. Ai, tạo hóa thật biết trêu người. Ho 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 ho. Thanh Đài Phong nằm ở trong phạm vi của Yêu Tông, cả ngọn núi chạy dài gần 200 dặm. Hàng năm vì có sương mù lượn lờ bao phủ nên cây cối trong núi trải dài một màu xanh biên biếc. Mặt đất bị phủ đầy rêu xanh và các ngã đường chân bóng. Bình thường rất hiếm khi có người lui tới, trừ phi là một ít sơn trùng manh thú. Thanh Đài Phong cao 4-5 ngàn thước, cả chim thú cũng khó lòng đến được nơi này. Trên đỉnh núi, bề mặt rất rộng rãi, vài đám mây mở lững lờ trôi. Thấp thoáng giữa đám mây, trên tảng đá, có một thiếu nữ mặc y phục màu lục ngồi bất động với dáng vẻ trầm tư. Nàng là ai? Chính là thiếu nữ đã mất trí nhớ, Dạ Nguyệt. Hàn khí lạnh như băng không ngừng thổi đến, thế mà dường như nàng vẫn không cảm giác được gì cả. Sau khi bị mất trí nhớ, ngoại trừ nhận yêu hoàng là cha, còn ngoài ra thì nàng vẫn thường xuyên lui đến nơi này. Dạ Nguyệt cũng không hiểu tại sao nàng lại thích nơi này, tựa như thích cái cảm giác cô độc vậy. Phụ thân yêu hoàng đối với nàng hết sức yêu thương, hoàn toàn không hạn chế hoạt động của nàng, muốn đi đâu hay làm gì cũng đều không hề ngăn trở. Nhưng thời gian tự do dài như vậy trái lại còn làm cho nàng có chút nhàm chán. Nhân sinh à, có thật là không có ý nghĩa gì không? Tại sao ta không thể nhớ lại ta là ai? Giữa lúc đang miên man suy nghĩ, Dạ Nguyệt đưa tay tháo chiếc vòng bạch ngọc từ trên cổ xuống. Đem chơi một lúc, Dạ Nguyệt lại hồi tưởng đến thiếu niên có tên gọi là Lục Ngộng Thần kia. Rốt cuộc tại sao ta lại không nhận ra hắn nhỉ? Tại sao sau khi hắn nhìn thấy ta, biểu hiện lại kích động và tựa như không thể khống chế như vậy? Chẳng lẽ chúng ta trước kia thật sự có quen biết nhau sao? Ánh mắt khẽ đảo qua chiếc vòng ngọc, Dạ Nguyệt đông phát hiện, chiếc vòng ngọc này dường như có một loại ma lực gì đó, hấp dẫn đến tâm linh nàng. Dạ Nguyệt ngầm vận đủ chân nguyên, phát ra một trận thần thức cực đại để truy tìm quá khứ. Bên trong vòng ngọc rất âm u mơ hồ, ngoằn ngoèo chắc trở, chợt nàng đã tìm thấy một cánh cửa. Khi cánh cửa ấy vừa được mở ra, chợt có nhiều đạo bạch quang xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đánh vào thần thức của Dạ Nguyệt. Vành, vành, một cỗ lực lượng cường đại sộc thẳng vào trong tâm thức của nàng, khiến Dạ Nguyệt cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Lúc này, cả thiên thực hoàn đại phong quang mang chói mắt, bắn thẳng lên tận chân trời. Một đám hạc vụ từ xa xa, chợt nhìn thấy quang mang đó, liền nhanh chóng bay tới gần, đồng thời lại có những thanh âm kỳ quái từ bên trong truyền ra không ngớt. Ồ! Mau nhìn kìa, đạo quang mang kia là gì vậy? Hình như là một kiện bảo bối gì đó muốn xuất thế. Nhanh lên một chút, lại gần xem nào. Lão đại, ngươi nhìn thấy chưa, rốt cuộc thì đó là món bảo bối gì đang muốn xuất thế hả? Dường như ta có cảm giác quen quen thế nào đó. Ừ, nhìn cũng có chút quen mắt, chúng ta bay lại gần hơn xem nào. Ồ! Không xong rồi, tại sao lại có mùi hủ thực mãnh liệt như vậy nhỉ? A, chẳng lẽ đây chính là vật trong truyền thuyết? Thiên thực hoàn, cơ hồ rất nhiều thanh âm cùng kinh hô lên một lúc. Hắc vụ hạ xuống trên thanh đài phong, rồi từ từ biến hóa thành nhiều hình dáng cụ thể, hiển nhiên đó là thập nhị thần tiếu. Lũ gia hỏa này không có chuyện gì làm, liền dạo chơi khắp nơi, vừa lúc bay qua đây, thấy quang mang của thiên thực hoàn, liền bị hấp dẫn lại. Thiên thực hoàn phát ra quang mang bạch sắc chói cả mắt, bao phủ hoàn toàn Dạ Nguyệt vào bên trong. Thân tình trên mặt Dạ Nguyệt bất động, sau một hồi như trải qua sự thống khổ cùng cực, bỗng chốc lại như hết sức vui mừng, hớn hở. Hai vẻ mặt thay nhau biến hóa cực nhanh, thật là hiếm thấy. Mùi hủ thực phát ra nồng nặc từ luồng bạch quang không ngừng bay tản mạn ra ngoài, làm cho mặt đất của thanh đài phong vốn đang ẩm ướt cũng bị khô lại. Ồ, người này không phải là nữ hải tử trước kia sao? Sa thần tướng lên tiếng đầu tiên, nó vốn có ấn tượng rất sâu sắc đối với Dạ Nguyệt. Thập nhị thần tiếu bọn chúng tất cả đều có thần công hộ thể, nên không hề e ngại luồng khí hủ thực kia. Sao nàng ta lại cầm thiên thực hoàn hả lão đại? Hổ thần tướng thắc mắc. Thử thần tướng nhìn kỹ một lát, rồi thở dài nói, quả thật không hổ là thần khí đắc ý của phá hồn thiên quân năm xưa, thật lợi hại, nó đang thôn phệ cô nương kia đấy. Lão đại, chúng ta có cứu nàng ta không? Sa thần tướng chần chừ một lúc rồi hỏi. Không nên. Các người có điều không biết. Thiên thực hoàn này mặc dù là một món thần khí của Đại La Kim Tiên, nhưng tiểu cô nương kia vẫn không có cách nào vứt đi. Chờ sau khi thiên thực hoàn thôn vệ nàng xong, thì chúng ta mới trở lại hưởng thành quả của nó, như vậy chẳng phải là thượng sách hay sao? Hắc hắc! Thử thần tướng bật cười đắc ý, hai con ngươi lớn màu đen không ngừng chuyển động. Có lẽ Dạ Nguyệt phải cảm kích Lục Ngộng Thần, vì nếu không có long huyết, thì bằng vào thực lực của nàng mà trong lúc vô ý khởi động thiên thực hoàn, khẳng định là đã bị món thần khí này nuốt sạch. Nếu không nhờ có long huyết, thì e rằng mọi biến hóa đã không như bây giờ. Dù sao, long huyết vẫn là vật chí linh của thiên địa, mà bản thân Dạ Nguyệt cũng chính là hợp thể giữa người và yêu, lại được kết hợp thành công với long huyết, nên thể chất của nàng đã biến đổi. Trong khi thiên thực hoàn đang thôn vệ nàng thì nàng lại được long huyết bảo vệ mệnh mạch. Thiên thực hoàn không chịu thua, quyết cùng Dạ Nguyệt tranh đấu, nhưng trước sau vẫn không có cách nào hoàn toàn phương hại nàng được. Dạ Nguyệt cố gắng phản kháng, chỉ nghe đinh một tiếng, quang mang của thiên TH. Thực hoàn đột nhiên bị thâu hãm vào trong thân thể của nàng. Thân xác Dạ Nguyệt cũng biến đổi cực lớn, đôi mi dựng lên, mái tóc dài mượt mà tung bay trong gió, đôi mắt như hàn băng phóng ra hai đạo hung quang khiến người khác phải khiếp sợ. Các ngươi là yêu nghiệt phương nào, cả gan dám đến phạm vi thế lực của yêu tông ta mà dương ai? Dạ Nguyệt thu hồi thiên thực hoàn vào tay, tính khí bỗng dưng đại biến, toát ra sự hung hãn kỳ lạ. A, bất diệu, thiên thực hoàn đã hợp thể với nàng ta rồi. Thử thần tướng kinh hô. Hợp thể. Cả đám thần tiếu đều kinh ngạc thắc mắc. Thử thần tướng buồn bã, nói, đúng vậy, sau khi hợp thể, nàng ta có thể tùy tâm khống chế thiên thực hoàn mà phát ra uy lực cự đại. Chỉ e hôm nay chúng ta gặp phải đối thủ rồi. Mau. Tất cả hãy mau bày thần tiếu lại trận, may ra còn có sinh cơ. Thập nhị thần tiếu không dám chậm trễ, nhanh chóng vây lấy Dạ Nguyệt. Trong chốc lát, hắc khí tung hoành cả đỉnh núi, đằng đằng sát khí. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng giơ thiên thực hoàn trong tay lên. Phát ra những tia bạch quang nhu hòa ngăn cản tất cả hắc khí ở bên ngoài. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong luồng hắc khí dày đặc, lại có bạch quang lấp lóe ở bên trong, hắc bạch rõ ràng phân minh không hòa lẫn, trông rất kỳ thú. Dạ Nguyệt nhìn 12 tên yêu quái đang vây quanh mình, sát khí toàn thân càng tăng lên. Nàng lạnh lùng nhìn bọn thần tiếu, nói, nếu các ngươi không khách khí như thế, thì đừng trách ta vô tình. Chương 108, Dạ Nguyệt tâm lưu. Dạ Nguyệt khẽ tung thiên thực hoàn lên giữa không trung, nó không ngừng xoay tròn và phát ra ánh sáng trắng đoán nhu hòa, bao phủ lấy nàng vào bên trong. Lúc này vẻ mặt của Dạ Nguyệt lạnh như băng, cơ thể nàng đắm chìm dưới luồng ánh sáng khiết bạch, trông như nàng công chúa thanh khiết. Thân thể của nàng dần dần trong suốt, sáng long lanh, có thể nhìn xuyên qua các mạch máu trong cơ thể. Lúc này, Dạ Nguyệt đã phát động thần khí thiên thực hoàn, tuyệt không thể coi thường phiến quang mang nhu nhã này. Nếu là người tu chân bình thường đụng phải nó, đoan chắc người đó sẽ bị đục khoét lỗ chỗ, khó lòng còn nguyên vẹn hải cốt. Thần khí đó, ngay cả tiên nhân cũng phải e ngại, huống chi là người tu chân chưa thành tiên. Thập nhị thần tiếu nhanh chóng phát huy thần tiếu đại trận lên đến tầng cảnh giới thứ ba, hắc ám không gian, tinh quang hắc sắc đầy trời, tựa như bạo vũ điên cuồng, mãnh liệt đánh ập về phía Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt hờ hững quan sát từng biến hóa của thập nhị thần tiếu, dường như những điều đó đều không quan hệ với nàng. Giờ đây, Dạ Nguyệt và thiên thực hoàn đã cùng hợp thể là một. Một người tu chân bình thường như nàng mà có thể kết hợp thành công với một món thần khí, có thể nói là từ khi khai thiên lập địa tới nay, chưa từng phát sinh ra chuyện này. Chỉ sợ rằng cho dù là thiên đế, vị thần của nhân loại mà có chứng kiến được thì cũng phải thất kinh. Nhưng trên đời không thiếu điều kỳ diệu, và nó đã xảy ra, tại đây, ngay lúc này. Nhìn hắc quang mãnh liệt vừa chạm đến luồng bạch quang được phát ra từ thiên thực hoàn, thì chẳng khác nào băng tuyết bị chảy tan ra. Trong những tiếng xèo, xèo như tiếng nước bốc hơi, những đạo hắc quang ấy hiển nhiên là đã bị phân hóa, biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên không hổ danh là thiên thực hoàn, năng lực hữu thực, một, của nó thật là siêu cường. Tương truyền năm xưa khi phá hồn thiên quân thi triển món dị bảo này thì chỉ có năm đại thần đế của thiên giới mới có thể thành công khống chế được nó. Thiên thực hoàn hiệu xưng là thiên thực hẳn là phải có lý do. Lúc này dưới sự huy động của Dạ Nguyệt, nó phát ra một đạo quang mang mãnh liệt đánh thẳng vào nhị thập thần tiếu. Thế công của thiên thực hoàn như trẻ tre, thập nhị thần tiếu căn bản là không có cách nào chống cự lại được. Chân nguyên hộ thể đang không ngừng bị quang mang của thiên thực hoàn nuốt mất. Ánh mắt của thập nhị thần tiếu đều lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn chúng tung hoành thiên giới nhiều năm nhưng không ngờ là đến cuối cùng lại chết ở chỗ này. Tha mạng. Cô nương xin tha mạng. Thử thần tướng cố hết sức la lên. Nó là con thông minh nhất trong thập nhị thần tiếu, hơn nữa, cũng là lão đại, nên các thần tiếu khác nghe vậy cũng đồng lên tiếng cầu xin tha mạng. Bây giờ mới biết cầu xin ta ư. Hừ. Sắc mặt Dạ Nguyệt lạnh băng băng, nàng thoáng dừng lại một lúc lâu rồi mới nói, muốn ta tha cho các ngươi cũng rất đơn giản. Các người nếu cũng là yêu loại thì đầu nhập vào yêu tông chúng ta. Ta sẽ không bạc đãi các người, thế nào? Ta. Thử thần tướng nhất thời tức giận. Nói thế nào thì bọn chúng cũng là thần thú tại thiên giới, nếu phải đầu nhập vào yêu tông của nhân giới, cùng chung đụng với bọn yêu quái tầm thường kia, vậy chẳng phải là hạ thấp thân phận chúng lắm sao? Trong nhất thời, thâm tâm của nó bị dao động kịch liệt, khiến nó do dự bất quyết. Đại ca. Theo đệ thấy, bây giờ cần phải bảo tồn sinh mạng là quan trọng hơn. Chúng ta cứ nghe theo đi. Xa thần tướng đã không còn đủ sức chống đỡ được nữa, liền lên tiếng khuyên. Nhìn đám huynh đệ tỉ muội với vẻ mặt thống khổ, thử thần tướng đành thở dài, nói, được, bọn ta nghe theo ngươi, đầu nhập yêu tông. Hắc hắc. Nếu sớm biết thế thì cần gì phải giao đấu. Các ngươi không nhất thiết phải nói với ta chuyện trước kia, các ngươi gia nhập yêu tông của ta thì phải một lòng một dạ tuân theo mệnh lệnh mà chấp hành, nếu không Dạ Nguyệt vươn hai tay ôm thành hình cầu. Bên trong có một luồng bạch quang của thiên thực hoàn đang không ngừng bốc lên. Nàng đẩy mạnh tay ra, luồng bạch quang kia lập tức bắn đi về phía một ngọn núi cao mấy trăm thước, chỉ thấy sau khi ngọn núi ấy bị kích trúng, nó liền hình thành một cái động lớn có đường kính 3-4 thước về chiều rộng, và chạy suốt rồi chạm đến dung nham trong lòng đất, khiến cho một dòng dung nham nóng bỏng phún vọt lên đỉnh núi mà tràn xuống. Thập nhị thần tiếu thấy vậy thì đều lùi lại phía sau, toàn thân phát lãnh, sợ đến hồn vía lên mây, cả bọn run run gật đầu. Dạ Nguyệt thu hồi thiên thực hoàn, đeo lại vào tay, rồi nàng khẽ đảo mắt nhìn lên người thập nhị thần tiếu, lạnh lùng nói, từ nay, các ngươi là thập nhị hộ pháp trưởng lão của yêu tông, hoàn toàn nghe lệnh của ta. Hiểu không? Hiểu hiểu rõ. Thập nhị thần tiếu bị dọa đến nổi mất hết can đảm, không còn tạm niệm nữa, nhao nhao hô vâng lời. Dạ Nguyệt gật đầu hài lòng, rồi dẫn bọn chúng quay về tổng bộ yêu tông. Màn đêm đã buông xuống, Dạ Nguyệt dẫn 12 hộ pháp trưởng lão vừa thu phục đến diện kiến yêu hoàng, thì ngay lập tức. Dạ thần trợn tròn cả đôi mắt. Dựa vào tu vi của lão mà cũng không thể đoán ra lai lịch của 12 quái vật đen thui này. Chờ bọn chúng khai báo lai lịch xong, thì yêu hoàng mới thất kinh, thật không ngờ rằng đây chính 12 con thần thú của thiên giới. Ha 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 ha. Yêu hoàng đắc ý cười rộ lên, dù lão có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ngày hôm nay, cái ngày mà cả thần thú của thiên giới cũng đầu nhập vào yêu tông của lão. Điều này rất có lợi cho yêu tông, nếu tin này được truyền ra ngoài thì còn có môn phái tu chân nào trong thiên hạ còn dám chống cự lại yêu tông chứ?
Ha ha, xem ra, trong tương lai, yêu tông ta sẽ bước sang một trang sử vai hùng mới, nhất thống tu chân giới.
Sau khi cười dứt trận cùng thiếu, yêu hoàng cũng bình tĩnh trở lại. Lão cân nhắc trong lòng, thập nhị thần thú thiên giới lợi hại như vậy, tại sao lại chịu nghe lệnh của Dạ Nguyệt chứ? Mà điều kỳ quái hơn nữa chính là khí chất cùng với thần thái của Dạ Nguyệt đã hoàn toàn biến đổi, trở nên lạnh như băng khác hẳn trước kia. Nghĩ tới đây, lão hỏi Dạ Nguyệt, Nguyệt Nhi, con thu phục 12 thần thú của thiên giới này như thế nào? Dạ Nguyệt đứng lạnh lùng không nhúc nhích, chỉ giơ cánh tay lên, để lộ ra thiên thực hoàn, rồi bình thản đáp, cha, là do nữ nhi dựa vào cái thiên thực hoàn này mà thu phục được thập nhị thần tiêu đó thôi.
Sao?
Yêu hoàng thốt lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt của lão dừng lại trên chiếc ngọc hoàn bạch sắc ở trên cánh tay Dạ Nguyệt.
Ồ, cái này không phải là vật mà tiểu tử Lục Ngộng Thần đã tặng cho nữ nhi của mình sao?
Cái này gọi là thiên thực hoàn à? Thoạt nhìn cũng biết đúng là một món bảo bối, nếu không thì dựa vào thực lực của Dạ Nguyệt quả thật là không có khả năng chống lại 12 con thần thú này.
Hiểu được điều đó, yêu hoàng đắc chí cười lớn, Nguyệt Nhi, thiên thực hoàn này không biết là bảo bối gì mà ngay cả thần thú của thiên giới cũng phải hàng phục, thật sự là lợi hại.
Thử thần tướng ở bên cạnh đột nhiên xen vào, đây là thần khí bài danh đệ nhất, đệ nhị ở trên thiên giới, nếu không, với sức của chúng ta, thì làm sao có thể bị chế phục dễ dàng như vậy chứ?
Thử thần tướng nói với vẻ bất phục, tuy nhiên, nó cũng không có biện pháp nào, sự đã rồi, cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của Dạ Nguyệt mà thôi.
Thần khí. Yêu hoàng nhảy dựng lên, vẻ mặt hết sức khích động.
Đây là thần khí ư?
Ôi trời! Thật sự là không thể tưởng tượng, đây chính lại là thần khí.
Khó trách yêu hoàng giật mình, ở nhân giới, một kiện tiên khí bình thường cũng đã đủ kinh thế hai tục rồi, giờ đây đột nhiên lại xuất hiện một kiện thần khí cực phẩm, đương nhiên là khiến cho yêu hoàng kinh hỉ vạn phần.
Tâm tình yêu hoàng thập phần kích động, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Dạ Nguyệt, cẩn thận xem xét, đánh giá ngọc hoàn không chớp mắt.
Tuy thế, lão vẫn không biết nó đặc dị chỗ nào.
Yêu hoàng có chút thất vọng, lão vươn tay ra, định sờ vào thiên thực hoàn, nhưng lão không ngờ, chỉ vừa mới chạm nhẹ một chút, thì nó đã phát ra một đạo bạch quang, hất bắn bàn tay của lão ra ngoài.
A!
Yêu hoàng kêu lên kinh hãi, không thể tin được, lão vừa mới chạm đến thiên thực hoàn thì bàn tay đã bị đạo bạch quang ăn mòn đi.
Dạ Nguyệt kinh hãi, không ngờ thiên thực hoàn lại làm thương tổn đến phụ thân, nàng lao vội đến bên lão, cất giọng lo lắng hỏi, cha, người bị thương thế nào?
Yêu hoàng cười khổ nói, tạm tạm, không sao.
Món thần khí này quả nhiên là lợi hại.
Trên cánh tay của yêu hoàng đống có một làn khói xanh bốc lên, ở nơi cánh tay bị thối nát liền sinh ra một cánh tay mới tươi non.
Cũng may bản thể của ta là bách túc trùng, hai, nếu không thì cánh tay này thật không thể mọc nhanh trở lại như vậy.
Yêu hoàng cười ha hả, dù cơ thể bị đau, nhưng lão lại rất cao hứng.
Có được thập nhị thần thiếu và thiên thực hoàn, thì việc yêu tông xưng bá trong tu chân giới chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Cha! Nếu thực lực chúng ta đã tăng nhiều, vậy sao không sớm thống nhất tu chân giới?
Dạ Nguyệt chợt hỏi một tiếng.
Nữ nhi ngoan, con thật sự là có suy nghĩ giống ta.
Theo ý con, chúng ta bắt đầu hạ thủ từ môn phái nào trước?
Yêu hoàng hưng phấn hỏi.
Chi bằng chúng ta bắt đầu với Phật Tông Liên Hoa Tự.
Dạ Nguyệt phất nhẹ thiên thực hoàn trên cổ tay, giọng nói hết sức bình thản.
Ừ, rất có lý.
Phong Thần Tông vừa mới đại chiến với ác quỷ môn, thực lực đại giảm, tạm thời không còn lực để khiến chúng ta lo lắng.
Thật ra Liên Hoa Tự mới chính là đại địch của chúng ta, tuy nhiên, ta tin rằng, với thiên thực hoàn thì cho dù là thất đại phái tu chân hợp lại cũng không phải là đối thủ của chúng ta.
Ha ha ha.
Yêu hoàng vừa nói vừa cười, càng lúc càng đắc ý.
Hết hồi 108.
Chú thích.
1. Hủ thực làm cho thối nát, rửa nát.
2. Bách túc trùng côn trùng nhiều chân.
Chương 109. Tái ngộ Minh Phi.
Sau khi Lục Ngộng Thần rời khỏi Diệu Nhiên, liền không ngừng phi hành. Cuối cùng cũng đến được Liên Hoa Tự.
Những tiểu sa di trong cửa vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay.
Ngày trước, Lục Ngộng Thần đã trải qua một trận chiến kinh thiên động địa với Long Thiên tại Liên Hoa Tự, cho đến tận hôm nay, ký ức về trận chiến đó vẫn còn đậm nét trong tâm trí của họ. Vì vậy mà một chú vội vàng chạy vào thông báo cho Hư Vân Tông Chủ, còn một chú khác thì dẫn Lục Ngộng Thần đi về phía đại điện.
Hư Vân Tông Chủ đã sớm biết mục đích của chuyến đi lần này của Lục Ngộng Thần.
Tin tức Phong Thần Tông gặp phải đại biến thảm khốc đã sớm truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong tu chân giới rồi. Nhưng lần này Lục Ngộng Thần đơn thương độc mã mà tới đây, thì chắc chắn quá nửa là vì nguyện ảnh bảo hạp năm xưa để lại tại Liên Hoa Tự, vì nó có quan hệ rất lớn đến thân thế của hắn, mặc dù trưởng môn của thất đại môn phái đều không có cách nào giải thích rõ nguyên nhân bên trong. Hư Vân Tông chủ lấy nguyện ảnh bảo hạp mang theo đến đại điện, rồi lệnh cho tất cả tăng nhân ra ngoài. Lục thí chủ, thật không ngờ chỉ cách biệt không đầy một tháng mà Phong Thần Tông đã bị quỷ môn thu thập, thảm sát không nương tay, khiến cho Thiên Nhất chân nhân và rất nhiều đệ tử ưu tú phải bỏ mình. Sự việc này thật làm cho người ta thấy nuối tiếc vô cùng. Hư Vân Tông chủ vừa thấy Lục Mộng Thần, nhìn thấy trên mặt hắn hẳn do nét xương gió liền liên tưởng đến thảm cảnh mà Phong Thần Tông mới trải qua, trong lòng xót xa vô bờ. Ai? Hư Vân Tông chủ Lục Mộng Thần buồn bã, nói không nên lời. Im lặng một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói, Tông chủ, sư phụ vãn bối đã đem toàn bộ thân thế nói rõ cho vãn bối nghe, lần này vãn bối đến đây là vì nguyện ảnh bảo hạp. Hư Vân Tông chủ đẩy chén trà về phía trước nói, Lục thí chủ, hãy uống ngụm nước trước đã. Thí chủ xem, đây chính là nguyệt ảnh bảo hạp năm xưa đó. Lục Ngộng Thần chạm tay vào chén trà, nhưng hắn không uống ngay, tất cả ánh mắt và tinh thần của hắn đều bị bảo hạp hấp dẫn. Cách hắn khoảng 5-6 thước là một chiếc hộp kim sắc dài chừng nửa thước đang nằm ở đó. Trong lòng Lục Ngộng Thần chợt nổi lên cảm giác quen thuộc, hắn cảm giác được chiếc hộp đó dường như là chính bản thân hắn vậy. Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve các mặt của hộp ngọc. Những con chữ chi chít ở mặt trên cùng của hộp ngọc trông giống như một dòng sông đang cuộn chảy, tạo cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Lục Ngộng Thần mở nắp hộp ra, mặc dù bên trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng không hiểu vì sao hắn lại tỏ ra xúc động như muốn hoa khóc. Không thể khống chế nổi xúc cảm, nước mắt của Lục Ngộng Thần tuôn trào như mưa, hắn bật khóc nức nở ngay trước mặt Hư Vân Tông Chủ. Ai? Hư Vân Tông Chủ khe khẽ thở dài. Một người hoàn toàn mất đi thân thế thật là đáng thương. Ông ta lẳng lặng đứng yên một bên, không nói lời nào. Chờ cho Lục Ngộng Thần nguôi ngoai, lúc đó mới đến gần hắn và nói, Lục thí chủ, không nên quá đau buồn. Thí chủ tạm thời hay ở lại bổn tự vài ngày, từ từ nghiên cứu ra sự ảo diệu của Nguyệt Ảnh Bảo Hạp, để xem có cách nào khám phá ra đầu mối về thân thế chăng. Lục Ngộng Thần lau khô nước mắt, lẳng lặng gật đầu. Hắn cầm Nguyệt Ảnh Bảo Hạp lên và đi theo Hư Vân Tông Chủ về phía một căn hậu viện. An bài xong cho Lục Ngộng Thần, Hư Vân Tông Chủ liền quay trở lại thiền phòng, trong lòng không nén nổi xúc động. Ngộng Thần tiểu tử này rất có Phật duyên, ông ta quả thật rất muốn điểm hóa cho hắn để xem nhân duyên thế nào. Hư Vân Tông Chủ lại nhớ đến một chuyện, chính là chuyện giữa Minh Phi và Lục Ngộng Thần, hình như có điều gì đó hiểu lầm ở đây. Cho dù những người khác không hề phát hiện, nhưng ông thì đã hiểu ra rồi. Sau khi tỷ võ trước kết thúc, Minh Phi và Lục Ngộng Thần đồng thời thất tung, nhưng ngay sau khi Minh Phi trở lại, thì nét mặt lạnh như băng, rồi sủ đó cũng tức tốc đem hết đệ tử trở về Nghiễm Hàng Cung. Ai? Hoan gia nên giải không nên kết, xem ra ta cần phải mất công một phen hóa giải mâu thuẫn giữa hai người họ. Có lẽ Minh Phi còn chưa biết rằng Ngộng Thần chính là đứa nhỏ ngày xưa nàng đã rất yêu quý. Hư Vân Tông Chủ viết một tấm thiếp, sai một đệ tử cầm thiếp đi mời Minh Phi cung chủ, ông đã quyết định làm người trung gian hóa giải mâu thuẫn giữa hai người. Ho 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 ho. Đêm khuya, Lục Ngộng Thần chăn trở không thể ngủ được. Hắn nằm trên giường một lúc rồi trở dậy, ngắm nghĩa nguyệt ảnh bảo hạp một lúc, sau đó lại nằm xuống. Cứ như thế cho đến khi trời sáng, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn không hề tìm ra bất kỳ đầu mối nào có thể chứng minh cho thân thế của hắn. Lục Ngộng Thần thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Không khí buổi sáng ở Liên Hoa Tự thật trong lành, rừng trúc xanh ở phía xa xa đã làm dịu đi cái dáng vẻ trầm lặng của chùa miếu, một vài cụm mây trắng nhẹ nhẹ bước lên, phía chân trời cũng dần dần lộ ra tia nắng hiền hòa đầu tiên của vầng thái dương. Tất cả những thứ này đều dệt nên một khung cảnh thần tiên, khiến cho cơn phiền muộn trong lòng Lục Ngộng Thần cũng vơi đi đôi chút. Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng bay lên giữa không trung, tự do bay lượn trong làn vân vụ, có lẽ làm như vậy, hắn sẽ cảm thấy dễ thở hơn chút nữa. Có rất nhiều tăng nhân đang thiền tu cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi tất cả lại cúi đầu tự nhủ, không ngờ tên tiểu tử Lục Ngộng Thần này lại lớn mật đến thế, dám tự ý nhởn nhơ phi hành trên vùng trời của Liên Hoa Tự. Lục Ngộng Thần, thì ra ngươi ở đây, mau xuống đây cho ta. Một thanh âm trong trẻo rành mạch, nghe rất quen chợt truyền đến thai của Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần cúi đầu nhìn xuống, thì ra ở phía trước một căn thiền phòng trong hậu viện của Liên Hoa Tự, có một trang tuyệt sắc mỹ nữ toàn thân bạch y đang kiêu kỳ đứng ở đó. Người đó không phải Minh Phi thì còn là ai nữa? Lại là nàng. Lục Ngộng Thần không biết nên làm sao, trong lòng chợt dấy lên một sự tức giận, đó chính là oán khí được tích tụ lâu ngày, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội bộc phát. Lục Ngộng Thần nhớ tới Dạ Nguyệt, nếu không phải vì Minh Phi, thì Dạ Nguyệt đã không bị trọng thương, và cũng đã không bị mất đi trí nhớ đến nỗi trở mặt tuyệt tình đối với hắn. Minh Phi, trước kia ngươi ỷ vào thực lực của mình mà coi thường một đệ tử yếu đuối của Phong Thần Tông, hừ, giờ đây ta đã luyện Lăng Phong thần chỉ đến tầng thứ 5 là âm phá, nên ta không còn phải sợ ngươi nữa. Hôm nay, ta quyết sẽ bắt ngươi phải trả đủ cả vốn lẫn lời, cho ngươi nếm được cái cảm giác thống khổ khi bị người khác coi thường là như thế nào. Lục Ngộng Thần nghĩ tới đó, khoe miệng thoáng nở một nụ cười bí hiểm, rồi nhanh chóng hạ xuống trước mặt Minh Phi. Thì ra là Minh Phi nhận được thiệp mời của Hư Vân Tông Chủ mà đến, trong thiếp, Hư Vân không nói rõ là chuyện gì, chỉ nói là có việc gấp, khiến nàng phải vội vàng thu xếp lên đường ngay. Chỉ mất một đêm mà nàng đã đến Liên Hoa Tự rồi, lúc đó Hư Vân Tông Chủ an bài cho nàng một căn phòng, rồi căn dặn là mọi chuyện để ngày mai nói tiếp. Cứ như thế, làm nàng mơ mơ hồ hồ không biết trong hồ lô của Hư Vân Tông Chủ rốt cuộc là đang bán thuốc gì nữa. Sớm nay, Minh Phi đang ở trong viện thưởng thức phong cảnh của Liên Hoa Tự, đột nhiên thấy trên trời có người đang phi hành, liền vận khởi mục lực để quan sát, không ngờ lại chính là Lục Ngộng Thần, người mà trong lòng nàng oán hận nhất. Hóa ra là hắn, sao hắn lại đến đây? Hắn đến thì tốt, ta cũng có cơ hội để xả hết ác khí trong lòng. Minh Phi không bay lên không trung, vì làm như vậy rất dễ khiến người khác chú ý, vì thế nàng mới truyền âm cho Lục Ngộng Thần, kêu hắn phải hạ xuống đất. Nhìn Lục Ngộng Thần bình thản đứng trước mặt mình, mặt không một chút sợ hãi, khiến Minh Phi cảm thấy rất khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trông hắn giống như là có vẻ rất tự tin vào bản thân mình vậy nhỉ? Chẳng lẽ là tu vi của hắn lại có đột phá sao? Nàng âm thầm dò xét một lúc, nhưng vẫn không nhận ra Lục Ngộng Thần có gì thay đổi so với lúc còn ở quy đạo sơ kỳ, vậy thì vẫn còn kém nàng rất xa. Vì thế trong lòng nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Minh Phi trừng mắt nhìn Lục Ngộng Thần, soạt một tiếng thì đã rút Hàn Tịch Thần Kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên chói cả mắt, tỏa ra sát khí lạnh người. Thế nào, hôm nay còn muốn giáo huấn ta sao? Lục Ngộng Thần cười như không phải cười. Ngươi! Minh Phi chỉ vào mũi của Lục Ngộng Thần, tức giận đến nỗi nói không ra lời. Nàng không ngờ Lục Ngộng Thần lại to gan đến thế mà dám nói ra những lời ấy. Trên mặt Minh Phi đột nhiên có một làn sương lạnh bao phủ, tay cầm kiếm cũng rung rẩy không ngớt. Được rồi, hôm nay ta quyết không lưu tình. Ta sẽ tử tế giáo huấn ngươi. Minh Phi vừa dứt lời, thân thể liền biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên hiện ra một vầng trăng bạc dài vài trượng, ánh sáng chói lòa vạn trượng. Ánh trăng bạc chuyển động không ngừng, có vô số tia kình khí từ bên trong bay ra. Lục Ngộng Thần hừ lạnh một tiếng, giơ hai tay lên, 10 ngón tay chuyển động rất linh hoạt, xoạt 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 bắn ra đủ 10 đạo Lăng Phong thần chỉ. Đúng lúc đó, cả không gian chợt vang lên thanh âm ke ke không ngừng, thì ra những làn chỉ quang bắn thẳng về phía vầng ngân nguyệt kia với một tốc độ kinh người. Vành oành, vành. Lăng Phong thần chỉ vô cùng bá đạo, đánh chúng vào ngân nguyệt làm cho nó hoàn toàn biến thành phấn mạt, khí lạnh tràn ra khắp bốn phía, thực vật xung quanh đều bị đóng băng đông cứng lại. Minh Phi quá bất ngờ, dù có chết cũng không thể tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt nàng, nàng vạn vạn lần không ngờ rằng Lục Ngộng Thần đột nhiên lại có thể thi triển môn chỉ pháp lợi hại như vậy. Chính bản thân nàng vẫn luôn tự hào về Hàn Băng kiếm pháp, vậy mà lúc này lại không thể chịu nổi một đòn chỉ pháp của Lục Ngộng Thần. Sắc mặt Minh Phi tái nhợt, nỗi tức giận trong lòng lúc này đã lên cao đến cực điểm. Nàng từ từ nhắm mắt lại, cả thân hình bỗng chốc hóa thành một vầng xương trắng mờ ảo. Hàn Tịch Thần Kiếm cũng trở nên mơ hồ, từ trong màn vụ xương trong suốt đó bắn ra từng đóa quang hoa, mà Hàn Tịch Thần Kiếm thì biến mất hẳn không còn nhìn thấy nữa. Lúc này chỉ thấy vô số hàn tinh xuất hiện trong hư không, chớp lóe trông đẹp mắt vô cùng. Đây chính là chiêu Hàn Tinh Đầu Chuyển. Lục Ngộng Thần đột nhiên cảm thấy bản thân mình bị một khoảng tinh không sáng như ngọc vây quanh, mà tình quang lấp lánh liên hồi, khí lạnh thấu xương liên tục xông tới. Đây quả là một chiêu thức quá lợi hại. Bất giác trong lòng Lục Ngộng Thần cảm thấy có chút run run, tuyệt học của Nghiễm Hàn Cung quả thật là không thể coi thường. Trong nháy mắt, hắn vội để thăng Lăng Phong thần chỉ lên đến tầng thứ 5 là âm phá cảnh giới, còn thân nhật chiến giáp trên người hắn cũng phát ra một tiếng động rồi hóa thành một ngọn lửa rừng rực. Ở trong vùng tinh không đẹp mắt đó, Lục Ngộng Thần như trở thành một ngọn lửa sáng lòa, thập phần rực rỡ. Từng tia hàn tinh bắt đầu tấn công về phía Lục Ngộng Thần, hỏa diễm bốc cháy hừng hực bên ngoài thần nhật chiến giáp bắt đầu phát huy tác dụng, những tia hàn tinh cực lạnh vừa gặp phải thần nhật chiến giáp liền nhanh chóng hóa thành hơi nước, tạo thành từng luồng khí trắng li ti bay lên trời. Trong khoảng tinh không sáng chói đó, thân thể Lục Ngộng Thần không ngừng xoay tròn như con vụ. 10 luồng Lăng Phong thần chỉ được điểm nhẹ ra, chỉ quang đang từ chói mắt bắt đầu chuyển sang trong suốt, trông giống như dòng nước đang chảy vậy. Lăng Phong thần chỉ, đi. Theo tiếng quát nhẹ của Lục Ngộng Thần, hàng trăm đạo chỉ quang trong suốt hướng ra bốn phương tám hướng mà công tới. Chỉ nghe thấy nhiều tiếng đinh đong vang lên không ngớt. Tất cả hàn tinh đều bị đánh rơi, Minh Phi đang đứng tại một nơi bí mật gần đó cũng không hề dễ chịu chút nào, nàng cũng bị nhiều luồng chỉ phong đánh trúng, lực lượng công kích cực mạnh, khiến nàng cảm thấy huyết dịch trong tâm tạng như đang sôi trào và muốn tìm đường để thoát ra ngoài. Trời ơi! tại sao chỉ pháp của hắn lại đáng sợ như vậy? Từ trước tới nay sao vẫn chưa từng nghe thấy trong tu chân giới lại có một tuyệt kỹ đáng sợ thế này? Minh Phi hiện thân, lảo đảo như muốn ngã, vẻ mặt càng thêm băng lãnh. Nàng đã hoàn toàn bị khích nộ, chuẩn bị thi triển chiêu thức khủng bố và tối cường nhất trong Hàn Ngọc kiếm pháp, Băng Hàn Chi Tịch. Băng Hàn Chi Tịch, nhập băng hàn tam muội, nhập vào cảnh giới vô sắc vô tướng. Hàn Tịch thần kiếm trở nên hoàn toàn trong suốt và tỏa ra khí thế bạo liệt, miệng Minh Phi khe khẽ niệm chú ngữ, Hàn Tịch thần kiếm chậm rãi bay lên giữa không trung, thân kiếm chuyển động, trong chốc lát đã hóa ra thành 36 thanh Hàn Tịch thần kiếm. Chợt có một cỗ hàn ý như có như không từ hai tay của Minh Phi phát ra, đánh chúng vào trên thân những thanh Hàn Tịch kiếm đó. Ong ong ong. Tất cả những thanh Hàn Tịch thần kiếm kia đều biến mất, ngay sau đó cả Minh Phi cũng biến mất luôn. Lục Ngộng Thần cảnh giác quan sát tất cả mọi diễn biến đang xảy ra, hắn biết rằng Minh Phi sắp thi triển bản lĩnh chấn cung của nàng rồi. Chương 110, ái hận giao ra. Một luồng hàn khí hình cầu trong suốt và lạnh thấu xương như thấy như không hướng ra phía ngoài mà công kích, khiến cho lớp hỏa diễm ở trên thần nhật chiến giáp kêu phách một tiếng rồi dần dần trở nên ảm đạm. Trong nháy mắt, Lục Ngộng Thần cảm thấy có một cỗ hàn khí lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể. Thật là lợi hại. Trong lòng hắn không thể không kinh hãi kêu lên, rồi vội vàng vận khởi Lăng Phong Thần Chỉ lên đến tầng thứ 5 là âm phá. Xoẹt, xoẹt. Rất nhanh sau đó, vô số làn chỉ phong trong suốt chứa đựng sức mạnh kinh hồn bay ra và tạo thành một tấm lưới vây bọc lấy thân hình Lục Ngộng Thần. Chỉ quang tung hoành, cái bay thấp, cái bay cao, ngón tay của Lục Ngộng Thần liên tục bắn ra chỉ phong, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ bắn ra nhiều chỉ phong đến thế, nhưng hôm nay hắn bắt buộc phải làm như vậy. Vì chiêu thức vừa được Minh Phi thi triển quá ư mãnh liệt, nếu không có làn chỉ phong dày đặc này bảo vệ lấy thân mình, e rằng hắn đã sớm bị đóng băng mà chết rồi. Tuyệt học của Đại La Kim Tiên quả thật là bất phàm. Sau một hồi đối công, chỉ nghe thấy hoa một tiếng, Minh Phi đột nhiên hiện thân, miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên thân Hàn Tịch thần kiếm ở trong tay nàng cũng chảy ra từng dòng chất lỏng trong suốt như nước, thì ra đó chính là Lăng Phong Thần Chỉ bám vào chứ không phải thứ gì khác. Âm phá. Không có một lực lượng âm nhu nào là không thể phá được. Hách, hách. Minh Phi cung chủ nổi danh trong tu chân giới, mà hôm nay lại thua dưới tay của Lăng Phong Thần Chỉ. Lục Ngộng Thần biết Minh Phi mặc dù bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy hắn nhích từng bước về phía trước, cố ý chê, Minh Phi cung chủ, liệu chúng ta có phải đánh tiếp không? Thật không ngờ rằng ngươi cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha. Ngươi. Minh Phi tức giận quát lên một tiếng, nét mặt trở nên đỏ dần, nàng chỉ ngón tay về phía Lục Ngộng Thần, nói, Lục Ngộng Thần, ngươi học được môn chỉ pháp đó ở đâu mà lại quá bá đạo như thế? Hắc hắc. Đó là một bí mật, không thể nói cho ngươi biết. Ha ha. Lục Ngộng Thần đột nhiên bật cười ha hả. Lúc này tinh thần hắn sảng khoái vô cùng, những oán khí tích tụ sau nhiều ngày bị Minh Phi coi thường giờ mất đi đâu hết. Được lắm, được lắm. Lục Ngộng Thần, đồ sát lang nhà ngươi, hôm nay ta phải liều mạng với ngươi. Minh Phi đã tức giận quá sức chịu đựng, thần kiếm trong tay lại muốn xuất chiêu. Vào thời khắc này, nàng đã không còn giữ lại một chút phong thái nào của một cung chủ, nàng trông giống như một con thiêu thân đang đối diện với đám lửa. Lục Ngộng Thần khẽ động thân mình, miệng khẽ cười hi hi nói. Hì hì. Minh Phi cung chủ, ngươi vẫn còn muốn chơi trò mèo vờn chuột sao? Hôm nay sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Minh Phi nghe được câu đó thì lại càng tức giận đùng đùng, sắc mặt vốn dĩ đang đỏ dần, giờ đây lại bị bao phủ bởi một làn khí thanh sắc, nàng vừa đuổi vừa mắng, Lục Ngộng Thần, ngươi là một tên háo sắc, không tôn sư trọng đạo, hôm nay ta không chỉ được ngươi thể quyết không dừng tay. Hai người cứ thế, một người đuổi, một người chạy, chạy tới chạy lui một hồi lâu, bất chợt có một tiếng niệm Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật. Nhị vị thí chủ, hoan gian nên giải không nên kết, hãy mau mau dừng lại. Hư Vân Tông chủ nhẹ nhàng lướt đến như một làn gió cách ly hai người bọn họ ra. Minh Phi vẫn muốn tiếp tục đuổi, nhưng lại bị Hư Vân Tông chủ nhẹ nhàng phất nhẹ một cái, và Tăng Y bay ra ngăn nàng lại. Lục Ngộng Thần đương nhiên là rất tôn kính Hư Vân Tông chủ, nên hắn liền dừng ngay lại và chờ Hư Vân Tông chủ lên tiếng. Hư Vân Tông chủ, ông mau tránh ra, để ta dạy dỗ tên tiểu tử không biết tôn ti trên dưới này một bài học. Minh Phi vẫn còn đả vọt tới phía trước. Minh Phi cung chủ, thí chủ hãy nghe một lời của Lão Nạp. Tạm thời dừng tay, đợi Lão Nạp nói rõ mọi chuyện rồi tiếp tục cũng không muộn. Hư Vân Tông chủ nói hết sức nghiêm túc, trong lời nói lại ẩn chứa thần công của Phật môn nên tự nhiên có tác dụng rất lớn. Minh Phi nghe vậy thì dần dần ổn định lại tinh thần, rồi dừng lại một bên và chờ Hư Vân Tông chủ lên tiếng. Lục thí chủ, phiền thí chủ đi vào phòng đem vật mà ngày hôm qua Lão Nạp giao cho thí chủ mang ra đây. Hư Vân Tông chủ nói. Lục Ngộng Thần vào phòng lấy Nguyệt Ảnh Bảo Hạp, đem ra đặt xuống trước mặt Hư Vân Tông chủ. Minh Phi vừa nhìn thấy Nguyệt Ảnh Bảo Hạp, trong lòng bất chợt cảm thấy ngạc nhiên, tại sao Hư Vân Tông chủ lại đưa Nguyệt Ảnh Bảo Hạp cho Lục Ngộng Thần giữ nhỉ? Đây là chuyện mà các trưởng môn nhân của thất đại phái phải giữ kín không cho bọn tiểu bối được biết. Hư Vân Tông chủ trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, Minh Phi cung chủ, thí chủ còn nhớ Nguyệt Ảnh Bảo Hạp này chứ? Minh Phi gật đầu. Vậy thí chủ có còn nhớ đứa bé đáng yêu năm đó được chúng ta lôi ra từ trong cái Nguyệt Ảnh Bảo Hạp này không? Đương nhiên là nhớ kỹ, làm sao ta có thể quên được chuyện đó chứ, hài tử đó thật là đáng yêu. Bây giờ nghĩ lại ta vẫn còn thấy rất là nhớ nó. Minh Phi như rơi vào một vùng ký ức xa xôi, tất cả hình ảnh cũ đều tràn về trước mắt nàng, cảnh tượng ngày hôm đó vô cùng xúc động lòng người, nhưng cuối cùng nàng cũng không giành được hài tử đó, ải. Đã qua nhiều năm rồi, Minh Phi cung chủ, đứa trẻ đó đã trưởng thành tại Phong Thần Tông. Thí chủ có muốn biết nó là ai chăng? Hư Vân nhìn chăm chú nhìn vào từng nét biến đổi trên sắc mặt của Minh Phi, cẩn thận nói rõ từng tiếng một. Là. Minh Phi liếc nhanh về phía Lục Mộng Thần, tựa như mơ hồ đoán ra, nhưng lại không dám chắc, nàng muốn đợi lời xác nhận cuối cùng từ miệng của Hư Vân Tông Chủ. Thật ra đứa trẻ đó, chính là người đang đứng trước mặt thí chủ, là Lục Mộng Thần tiểu thí chủ đó. Hư Vân Tông Chủ thở dài nói ra sự thật. A ba. Minh Phi vô cùng bất ngờ, khi chính thai mình nghe được tin này, trong lòng nàng như có tiếng nổ mạnh. Các loại cảm tình dậy lên mãnh liệt như thủy triều dâng không cách nào ngăn cản, và chúng đánh sâu vào não nàng. Cả đại não của nàng như bị tê liệt, không nhận biết được bất cứ điều gì nữa, chỉ là một mảng ký ức hỗn loạn vô cùng. Lúc đó, hài tử, đáng yêu đó, lại chính là bốn, Lục, Ngộng Thần. Minh Phi run rẩy phát ra câu nói đứt đoạn. Đúng thế, Hư Vân Tông chủ nặng nề thở dài một hơi, Minh Phi cung chủ, lão nạp không biết là giữa thí chủ và Lục thí chủ có ân oán gì. Mà đến nỗi thí chủ bị ân oán đó làm cho mở cả mắt. Ngày đó, khi Lục thí chủ mới đến Liên Hoa Tự, lão nạp đã có cảm giác rất là quen, nếu mà Thiên Phong chân nhân nói rõ chân tướng thân thế của Lục thí chủ ra thì ngay khi hắn đến đây là lão nạp đã có thể xác nhận hắn chính là hài tử đáng yêu ngày xưa rồi. Hư Vân Tông chủ kiên nhẫn giải thích. A a. Minh Phi kích động đến nỗi thân thể run rẩy kịch liệt, sự thật này khiến nàng không có cách nào tiếp thụ được. Trong lòng nàng vẫn luôn duy trì hình ảnh ngây thơ, đáng yêu của đứa trẻ ngày đó. Thế nhưng hôm nay hắn lại trở thành một tên tham lam, háo sắc. Hai hình ảnh đó khác nhau quá xa, vì vậy mà tư tưởng trong lòng nàng đấu tranh rất kịch liệt. Trong nhất thời, Minh Phi không thể kiềm chế được tình cảm của chính mình. Lục Ngộng Thần đã sớm được Thiên Phong chân nhân kể cho nghe về chuyện ngày đó trưởng môn của thất đại môn phái tranh giành hắn, nhưng khi hắn chứng kiến thấy biểu hiện dằn vặt kịch liệt của Minh Phi, thì vẫn cảm thấy vô cùng kinh sợ. Mặc dù hắn nghĩ Minh Phi sẽ có phản ứng, nhưng hắn không thể ngờ phản ứng của nàng lại kịch liệt đến mức ấy. Đường đường là một cung chủ mà không hề chú ý đến việc giữ gìn thể diện của mình chút nào. Nam Mô A Di Đà Phật. Hư Vân Tông chủ không ngừng khẽ khàng niệm Phật hiệu, ông muốn dùng âm thanh đó giúp cho Minh Phi giảm bớt sự xúc động trong lòng. Tất cả đều có pháp, tất cả chỉ là mộng ảo, như có mà như không, hoài niệm chi bằng đối diện. Minh Phi cung chủ, hết thảy đều là nhân duyên, làm người không thể cưỡng cầu, thí chủ đã hiểu ra chưa? Thanh âm của Hư Vân Tông chủ phá không truyền đến. Đương. Tựa như bị một côn đập trúng vào đầu, Minh Phi hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Đúng vậy, yêu và hận đều chỉ là một khái niệm trong tâm lý mà thôi. Nếu nàng biết Lục Ngộng Thần chính là đứa trẻ ngày nào, nhất định nàng đã không mạnh tay như thế, sợ rằng khi hắn nhận ra thân thế của mình rồi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho nàng. Đúng là thế sự trêu ngươi, mọi việc không thể do mình quyết định được. Minh Phi thở dài, ngẩng cao đầu lên thì mới nhận ra nước mắt của mình đã chan hòa từ lúc nào. Nàng từ từ đi đến trước mặt Lục Ngộng Thần. Cất giọng ôn nhu nói, Ngộng Thần, thành thật xin lỗi, ngay từ đầu ta không nên đối xử với ngươi như thế, hãy tha thứ cho ta nhé. Ô ô. Nghe Minh Phi khóc một cách ấm ức như thế, mắt thấy cả người nàng như đóa hoa lê ướt đẫm nước mắt, Lục Ngộng Thần cũng thấy cảm động. Thật tình mà nói, hắn vốn là người sống rất có tình cảm, hắn sợ nhất là nước mắt của nữ nhân, nên lúc này chỉ biết nắm hai tay vào nhau, mà không biết nói gì cho phải, rốt cuộc cũng ấp úng lên tiếng, cung chủ chuyện ngày đó 11. Là ta cũng sai. Ta thật sự rất xin lỗi, ta cũng muốn xin nàng tha thứ cho ta. Mối hận nhiều năm đã tan biến khi giờ đây hai người đã hiểu nhau và tha thứ cho nhau. Hư Vân Tông chủ gật đầu mãn nguyện, ông tự nhủ trong lòng, hiểu lầm cuối cũng đã được sáng tỏ. Minh Phi chậm rãi vươn một cánh tay về phía trước, thoáng chần chừ một lúc, nàng nhìn Lục Ngộng Thần ngập ngừng nói, Ngộng Thần, ta có thể vuốt tóc ngươi không? Vuốt tóc ta sao? Lục Ngộng Thần hết sức kỳ quái, nhưng hắn thấy nước mắt của Minh Phi vẫn không ngừng chảy ra từ khóe mắt, nên trong lòng thấy bất nhẫn. Liền nói, được chứ. Minh Phi chậm rãi vuốt vuốt mái tóc của Lục Ngộng Thần, nàng vuốt một cách cẩn thận hết sức, tựa như mọi chi tiết khó quên về đứa trẻ ngày xưa mà nàng nhớ nhung trong nhiều năm dòng đang hiện về trong lúc này, tất cả đều như rất mới mẻ. Lục Ngộng Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Minh Phi, một chàng tuyệt sắc giai nhân, tỏa ra thần sắc quý phái khiến người đắm say, nhất thời Lục Ngộng Thần lại trở nên mê mẩn thần hồn. Lòng tham lam háo sắc lại đột nhiên nổi dậy mãnh liệt, hắn vô chi vô giác nhấc tay lên và nhẹ vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của Minh Phi. A! Minh Phi kêu lên một tiếng kinh ngạc, nàng phát hiện ra Lục Ngộng Thần lại vừa có bộ dạng háo sắc rất giống với hình ảnh ngày trước khi nhìn trộm nàng tắm, đúng là bàn tay đầy tội lỗi ấy, giờ đây lại vuốt ve lên mặt nàng. Trời ạ, hai sao tự nhiên ngươi lại biến thành loại người như thế? Minh Phi kêu thầm trong lòng, rồi nàng nhanh chóng rời khỏi Lục Ngộng Thần. Ai? Hư Vân Tông chủ âm thầm thở dài, lúc này ông mới hiểu ra lý do mà Minh Phi lại thống hận Lục Ngộng Thần như thế. Nhưng điều làm cho ông cảm thấy kỳ quái chính là, lúc mới đầu Lục Ngộng Thần là người rất thật thà đáng mến, rồi không hiểu sao tự nhiên lại biến thành một người hiếu sắc hơn mệnh như vậy. Có lẽ phải chờ đến khi có cơ hội thích hợp, thì phải hỏi cho rõ ngọn ngành mới được. Minh Phi đứng ở xa xa, không biết nên làm gì, sắc mặt trở nên hồng hồng. Nàng đúng thật là không biết nên nói gì trong lúc này, nàng càng không biết nên phải làm gì mới đúng, và trong lòng thấy thập phần bối rối. Nàng ngẩng đầu lên, hết nhìn Hư Vân Tông chủ rồi lại nhìn Lục Ngộng Thần, rồi thân hình nhoáng lên và biến mất dạng. Nhìn thấy Minh Phi trở về phòng nghỉ của nàng rồi, Hư Vân Tông chủ mới bước đến trước mặt Lục Ngộng Thần, nhẹ nhàng nói, Lục thí chủ đang giữ bí mật gì, có thể nói cho lão nạp biết được chăng? Tại sao thí chủ lại thường xuyên có những biểu hiện lạ lùng như thế? Lục Ngộng Thần thần sắc ngẩn ngơ, không biết có nên nói ra điều bí mật đó hay không. Hết hồi 110. Chương 111, Ngộng Thần đốn ngộ. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Lục Ngộng Thần thở dài một hơi, rồi đem chân tướng sự việc mà bấy lâu nay vẫn có rất ít người biết nói ra. Hắn nhắc đến Thanh Giao, nhắc tới Tham Thần Cấm Cung, nhắc tới trận chiến của Tham Thần Đại Đế trên thiên linh giới, nhắc tới việc bị chúng tham lam nguyên tố như thế nào. Vừa nghe xong câu chuyện của Lục Ngộng Thần, ngay cả người từng trải nghiệm phong phú như Hư Vân Tông chủ mà cũng như bị chìm vào một thế giới truyền thuyết vô cùng kỳ diệu, khiến ông cũng cảm thấy giật mình kinh hãi, phải dùng tay lau những dòng mồ hôi đang vã ra như suối trên trán. Lục Ngộng Thần thao thao bất tuyệt như chưa bao giờ được nói vậy, hắn nói từ chuyện Tham Thần Cấm Cung đến chuyện làm thế nào lạc đến Nghiễm Hàn Cung nhìn trộm Minh Phi, lại nói đến chuyện bị Minh Phi truy sát phải trốn chui trốn nhui như chuột này, rồi được Dạ Nguyệt cứu thoát. Rồi lại nói đến chuyện tại sao lại vì Dạ Nguyệt mà đi tìm Long Huyết, rồi cả chuyện lạc đến Lăng Phong Thiên Cung để học được Lăng Phong Thần Chỉ nữa. Sau khi Lục Ngộng Thần kể ra toàn bộ bí mật mà hắn đã giữ kín bấy lâu nay, hắn chợt thở phào một hơi nhẹ nhõm, giống như vừa cất được một gánh nặng trong lòng, nên cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Hư Vân Tông chủ nghe như si như mê, ông ta ngàn vạn lần không thể ngờ, những điều mà Lục Ngộng Thần trải nghiệm lại phức tạp đến thế, hắn tiếp xúc trên từ thiên giới đế vương giới đến các tu chân trưởng môn. Dường như loại người nào hắn đều đã từng tiếp xúc qua. Là một kẻ tu chân, ngay đến cả một phổ thông tiên nhân cũng không dễ gì gặp được, huống chi là thần đế mà trước nay chỉ được nghe thấy trong truyền thuyết. Hơn nữa, trong truyền thuyết, mọi chuyện liên quan đến Đại La Kim Tiên đều không thể nói đến, vậy mà đối với Lục Ngộng Thần lại xảy ra quá dễ dàng như vậy, đúng là làm cho người ta khó mà tin được. Lại còn có bao nhiêu món bảo bối, mà món nào cũng là hiếm có trên nhân gian. Chẳng trách nào bộ chiến giáp trên người hắn lại thần kỳ đến vậy. Chẳng trách nào bộ tố thủy lan y mà Diệu Nhiên mặc trên người lại giống với bộ thủy mẫu thần y được ghi chép trong Thương Mang Sử Ký đến thế, thì ra tất cả đều là tiên y trên thiên giới cả. Hư Vân Tông chủ cảm thấy trước đây dường như ông đã chạm được vào cánh cửa bí ẩn, nhưng sau một lúc tìm tòi mà vẫn không tìm được lối vào. Nhưng giờ đây, qua những gì đã phát sinh trên người Lục Ngộng Thần, ông đột nhiên đã ngộ ra con đường đi tới cánh cửa đó, và những việc đó cũng đã giúp ông hiểu thêm về cái đích mà rất nhiều kẻ tu chân đều đang không ngừng truy cầu. Thần và tiên tồn tại cách chúng ta không quá xa. Ngay tại tu chân giới này cũng có thần và Đại La Kim Tiên đồng tồn tại trong những nhân vật tu chân đã đạt tới cảnh giới tiềm đỉnh. Nhưng điều mà Hư Vân Tông chủ dù có nằm mơ cũng không thể ngờ được, đó là tình hình tại thiên giới lại hỗn loạn đến như thế. Ngay cả ngũ đại đế của thiên giới cũng bị cấm chế và đẩy xuống nhân giới. Thật ra, về điểm này ông cũng đã từng nghe qua, nhưng không ai có đủ khả năng chứng thực, bởi vì tu vi của họ có hạn. Không có cách gì dò xét được tình hình của cấm cung cả. Hư Vân Tông chủ, tất cả là như thế đó. Mỗi khi tham lam nguyên tố trong người vạn bối trỗi dậy, thì vạn bối không thể khống chế nổi, trừ khi học được đại viên mãn tâm pháp, thì lúc đó vạn bối mới có thể khống chế được một phần. Lục Ngộng Thần ngẩng đầu lên, nói hết sức chăm chú. Hư Vân Tông chủ sau một thoáng suy nghĩ, đột nhiên đưa tay ra, chỉ thấy một quả lê từ trên cành cách đó mấy trăm thước bay đến tay ông. Ông đặt quả lê đó lên lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt Lục Ngộng Thần, hiền lành nói, Ngộng Thần, nhìn xem đây là cái gì? Đây là một quả lê mà, có gì kỳ quái đâu. Lục Ngộng Thần nhìn quả lê bình thường như mọi quả lê khác, không tìm ra được chỗ khác lạ nào cả. Nào, thí chủ thử sờ vào nó xem, có phải là có một lớp vỏ hay không? Hư Vân Tông chủ nói tiếp.
A.
Lục Ngộng Thần tiếp nhận quả lê, sờ đi sờ lại mấy lần, rồi nói, quả lê nào mà chẳng có một lớp vỏ như thế này?
Tông chủ, người hỏi thế là có ý gì vậy?
Hư Vân Tông chủ cười hỏi, lê có hạt không?
Lục Ngộng Thần trả lời, có chứ ạ.
Hư Vân Tông chủ trịnh trọng nói, tốt lắm, bây giờ lão nạp muốn thí chủ làm cho một việc, đó là không được lột vỏ quả lê này mà vẫn lấy được hạt lê bên trong ra cho lão nạp xem, có được không?
Hơ.
Lục Ngộng Thần nghe xong những lời đó, ngẩn người một lúc, việc Hư Vân Tông chủ muốn hắn thực hiện quả thật rất khó, hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, khiến hắn nhất thời cảm thấy mơ hồ không hiểu.
Thí chủ cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ thật cẩn thận xem, Hư Vân Tông chủ dường như đang trêu đùa một đứa trẻ 3 tuổi vậy.
Ừm. Lục Ngộng Thần đặt quả lê vào lòng bàn tay, nâng ngang tầm mắt quan sát thật kỹ lưỡng, hắn cẩn thận suy nghĩ phải dùng phương pháp gì để có thể lấy hạt bên trong quả lê mà không phải lột vỏ.
Nghĩ đi, nghĩ lại, đến nỗi mồ hôi trên trán cũng vã ra như tắm mà vẫn không có biện pháp gì, còn Hư Vân Tông chủ thì cứ cười ha ha khi nhìn thấy bộ dạng của Lục Ngộng Thần, làm như ông ta rất vui khi làm khó được hắn vậy, vẻ mặt của ông rất là mãn nguyện.
Lục Ngộng Thần chăm chú nhìn ngắm trái lê, khả năng suy nghĩ của hắn đã đến mức cực hạn, hắn cảm thấy không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa, thì chợt đúng lúc ấy, hắn cảm thấy trên đầu vang lên một tiếng ba, thì ra là Hư Vân Tông chủ vừa đánh một quyền rất mạnh vào đầu hắn. Bị đánh đột ngột làm Lục Ngộng Thần giật nảy mình. Uy lực trong quyền vừa rồi của Hư Vân thật vô cùng ảo diệu, chỉ có tác dụng làm hắn tỉnh lại, chứ không có ý đả thương hắn.
Hư Vân Tông chủ không để cho Lục Ngộng Thần lên tiếng, đột nhiên lao hét lớn một tiếng, đã ra chưa?
Đã ra chưa?
Trước tiên là Lục Ngộng Thần bị làm cho giật mình, ngay sau đó thì bị tiếng hống của Hư Vân Tông chủ làm cho ngây ra. Trong nháy mắt, đại não của hắn chợt lóe lên linh quang, và hắn đột nhiên như thông minh hơn rất nhiều, trong một sát na đó đã hiểu ra không ít chuyện, toàn bộ linh trí đều thấu thoát ra ngoài.
Ra rồi, ra rồi.
Lục Ngộng Thần hưng phấn nắm chặt hai tay lại, kêu lớn với giọng hết sức vui mừng.
Đến lúc này, hắn chợt ngộ ra tinh yếu cốt lõi của đại viên mãn tâm thủy, linh trí trực tiếp thấu thoát ra, không bị hạn chế bởi bất cứ cái gì.
Mặc dù tham lam nguyên tố vẫn còn tồn tại trong lòng hắn, nhưng không thể gây ảnh hưởng đến tâm trí của hắn nữa.
Đại viên mãn, chính là đỉnh cao của Phật Pháp cửu thừa.
Những việc mà lúc bình thường hắn không hiểu, thì nay đều rõ ràng tất cả.
Có lẽ ngay cả Tham Thần Đại Đế nếu như chính mắt nhìn thấy Lục Ngộng Thần đại ngộ thì e rằng cũng sẽ kinh hãi, vì lão sẽ không thể ngờ rằng, Phật Pháp lại là một phương pháp tuyệt diệu để hóa giải tham lam nguyên tố.
À,
chúc mừng Lục Thí Chủ từ nay về sau sẽ thoát khỏi sự chi phối của tham lam nguyên tố.
Hư Vân Tông chủ hai tay hợp thành chữ thập, trong lòng hết sức khoan khoái, lao hướng về phía phòng của Minh Phi nói lớn, Minh Phi Cung Chủ, Thí Chủ cũng ra đây đi, Lục Thí Chủ đã thoát thai hoàn cốt, trở lại con người ngày xưa rồi.
Minh Phi mỉm cười rất tươi, từ trong phòng khoan thai bước ra.
Thật ra từ nay đến giờ, nàng ngồi trong phòng cũng đã nghe hết những chuyện mà Lục Ngộng Thần kể cho Hư Vân Tông chủ nghe, nên cũng hiểu rằng Lục Ngộng Thần bị chi phối bởi tham lam nguyên tố do Tham Thần Đại Đế lưu lại trong tâm trí hắn, chứ hắn không thể tự khống chế bản thân. Và hôm nay hắn hiểu ra đại viên mãn tâm thủy, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của tham lam nguyên tố, khiến cho tâm trí của hắn như được gột rửa sạch sẽ mà khôi phục được bản tính.
Sự chuyển biến kinh người này khiến cho nàng vui sướng không để đầu cho hết.
Ngộng Thần, chúc mừng ngươi lấy lại bản tính.
Minh Phi Cung Chủ chăm chú nhìn Lục Một Thần đầy thâm tình, đôi mắt đen nhánh chớp sáng long lanh.
Lục Ngộng Thần gật đầu, lúc này hắn nhìn vẻ đẹp quý phái của Minh Phi với tâm trạng hân thưởng, nên cũng nhận ra vẻ đẹp đó thật lung linh, sáng rỡ như trăng rằm.
Hư Vân Tông Chủ rất cao hứng, lão đang định mời hai người đến thiền phòng uống trà, đột nhiên một tiểu sa di hốt hoảng chạy đến hô lớn, không xong rồi Tông Chủ. Yêu Tông đem người đến tấn công chúng ta rồi.
Cái gì?
Yêu Tông tấn công Liên Hoa tự ta.
Hư Vân giật mình, mấy trăm năm nay Yêu Tông vẫn không hề có hành động gì lớn, vậy lần này chúng đem người đến gây hấn hẳn là phải có lý do.
Xem ra Liên Hoa tự thật không tránh được một trận huyết chiến rồi.
Tông chủ, vạn bối muốn được rút một tay, thêm một người là thêm một phần sức mạnh.
Lục Ngộng Thần chủ động lên tiếng, Minh Phi cũng tỏ ý muốn tham chiến giúp Liên Hoa tự một tay.
Hư Vân Tông chủ gật đầu, ông thầm nghĩ. Ta có hai trợ thủ đắc lực này thì cơ hội chiến thắng sẽ chắc chắn hơn rất nhiều, nhất là Lục Ngộng Thần, hắn đã đạt tới tầng thứ 5 của Lăng Phong Thần Chỉ nên giờ đây những kẻ tu chân đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa rồi.
Chương 112, Huyết Chiến Liên Hoa.
Toàn bộ khoảng sân rộng lớn của Liên Hoa tự có khói bốc lên nghi ngút, lửa cháy hừng hực tứ phía, tiếng hô chém giết vang trời, máu chảy loang khắp mặt sân. Hàng hà sa số các loại yêu quái, có loại há mồm rộng ngoác đỏ lòm như máu, có loại dương móng vuốt hàn quang lấp lóe.
có loại cầm vũ khí tinh quang bắn ra khắp nơi, có loại phun ra lửa cháy hừng hực từ cả miệng lẫn mũi, có loại phun ra khói đen ngòm. Tất cả đều đang giao đấu cùng với các tăng nhân. Pháp Nguyên dẫn theo các sư huynh đệ, tung hoành chém giết trong yêu trận, toàn thân ướt đẫm những máu, cả chiếc đầu láng bóng cũng nhuộm đầy máu. Đám yêu quái kia kéo tới quá đông, Pháp Nguyên cả đời cũng chưa bao giờ thấy được nhiều yêu quái đến thế. Một thanh kiếm bằng gỗ đào liên miên xuất ra lục đại nguyên tố kiếm pháp, chỉ thấy rất nhiều loại quang mang không giống nhau được phát ra, khi đám yêu quái bị chúng phải liền bị té lăn ra, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu la đê. Ây trời! Không thể đếm xuể các chủng loại yêu quái của yêu tông, tất cả đều là các loài phi cầm, tẩu thú, nhiều đến kinh người, chính điều này đã giúp cho yêu tông nắm giữ vị trí đứng đầu ngũ đại tà phái trong nhiều năm liền. Có rất nhiều tăng nhân lần đầu gặp phải cuộc tổng tấn công quy mô thế này, nên có người chỉ xuất thủ hơi do dự một chút thì đã lập tức bị 5-6 con quái vật xông tới đè đầu cưỡi cổ, rồi biến họ thành một đống máu thịt bầy nhầy, lẫn lộn ngay lập tức. Đúng vào lúc thập tử nhất sinh ấy, các tăng nhân cũng không còn ai để ý đến những điều Phật dạy là lấy từ bi làm đầu như thường ngày họ vẫn theo đuổi nữa, mà chỉ thấy họ phẫn nộ cùng cực, toàn lực xuất kiếm để chạm yêu trừ ma, giết ma, gặp yêu giết yêu. Đang lúc tranh đấu vô cùng kịch liệt, đột nhiên phía trong trận của yêu tông phát sinh dị biến. Chỉ thấy lớp lớp yêu quái theo nhau ngã xuống, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả sát trời. A-di-đà Phật. Một tiếng niệm Phật hiệu vang lên, thì ra là Hư Vân Tông chủ dẫn theo Lục Ngộng Thần và Minh Phi cung chủ kịp thời đến nơi. Ba đại cao thủ thuộc Quy Thiên Kỳ đồng thời xuất chiêu, lập tức đã làm thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Toàn bộ tăng nhân vừa nhìn thấy Hư Vân xuất hiện, thì tinh thần đại chấn, đấu chí dâng cao ngùn ngụt. Ha 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 ha. Hư Vân lão nhi, ngươi cuối cùng cũng phải xuất hiện rồi. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một đám hắc vụ quần quần kéo đến, rồi khuôn mặt ngông cuồng của yêu hoàng dạ thần cũng lộ ra. Khi ánh mắt của lão nhìn đến hai người bên cạnh Hư Vân, thì đột nhiên kinh hãi nói, không ngờ ngay cả Minh Phi cùng chủ đỉnh đỉnh đại danh cũng đến rồi, à, lại còn có tên tiểu tử họ Lục cũng dám đứng ở đây cơ à, vậy là hôm nay ta sẽ cùng một lúc hủy diệt tất cả các ngươi. Ha ha! Yêu hoàng có thập nhị thần tiếu trợ trận và món thần khí thiên thực hoàn hỗ trợ, thì một chút lòng lương thiện vốn vẫn tồn tại trong lòng hắn giờ đây cũng bị sự điên cuồng thay thế mất rồi. Lục Ngộng Thần bất chợt giật mình khi nhìn thấy yêu hoàng, hắn không cách nào so sánh giữa yêu hoàng trong ký ức của hắn với yêu hoàng của hiện tại, dường như tính cách của lão đã thay đổi rất nhiều. Thoáng ngần ngừ một lúc, Lục Ngộng Thần lo lắng hỏi, tiền bối, có phải Dạ Nguyệt vẫn khỏe chứ? Yêu hoàng cao mày đang định trả lời, thì luồng hắc vụ chợt tản ra bốn phía, Dạ Nguyệt thân mặc bạch y từ từ xuất hiện. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Lục Ngộng Thần, tà quang trong mắt lóe lên, giọng nói cũng lạnh như băng hướng về phía Lục Ngộng Thần, ta vẫn sống tốt. Lục Ngộng Thần, đa tạ ngươi đã quan tâm. Hôm nay, yêu tông chúng ta sẽ tiêu diệt toàn thể Liên Hoa tự, mèo chó cũng không tha. Nàng Lục Ngộng Thần thoáng cựng người, và lùi lại một bước. Hắn không thể nào tin được rằng Dạ Nguyệt lại lạnh lùng, tà ác như vậy. Nội tâm của hắn chợt rối bời, hắn không biết mình phải nên làm gì bây giờ. Tiểu muội muội, còn nhận ra ta chăng? Ha ha! Minh Phi cũng nhận ra được sự biến hóa của Dạ Nguyệt. Nàng nhớ là lần trước Dạ Nguyệt đã chết rồi mà, sao bây giờ đã sống lại rồi? Nhưng mà sau khi hồi sinh, thì dường như Dạ Nguyệt đã biến thành một thiếu nữ được sinh ra từ thiên nhiên hàn băng vậy, ánh mắt lãnh khốc, tà ác làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Ta không quen ngươi. Dạ Nguyệt trả lời một cách nặng nề, nàng quay đầu ra lệnh, thập nhị hộ pháp trưởng lão đâu? Có. Hắc vụ tản ra dần ra, 12 con quái vật đen xì với hình thù quái dị xuất hiện trước mắt mọi người. Ngoại trừ Lục Ngộng Thần là nhận biết 12 tên hộ pháp trưởng lão này. Còn những người khác đều không ai biết từ lúc nào yêu tông lại xuất hiện 12 hộ pháp vậy nhỉ. Hư Vân Tông chủ âm thầm dò xét một lúc, ông vốn không thể lý giải được thực hư của bọn chúng vì bọn chúng hoàn toàn không thuộc về bất kỳ loài thú nào ở trong tu chân giới. Tông chủ, đây là thập nhị thần tiếu của thiên giới. Không hiểu sao bọn chúng đột nhiên lại trở thành hộ pháp của yêu tông. Lục Ngộng Thần nhỏ giọng nói với Hư Vân, trong lòng hắn lo lắng vô cùng, thập nhị thần tiếu cực kỳ cao ngạo, tại sao lại cam chịu làm hộ pháp cho một phái trong tu chân giới chứ? Hắn không nhịn được, đành quay sang Thử Thần Tướng hỏi, Thử đại ca, chư vị đã gặp chuyện gì? Sao lại đi đầu nhập yêu tông? Thử Thần sắc mặt nghiêm lại, mím chặt hai môi, không nói một lời. Dạ Nguyệt nhẹ nhàng tiến lên một bước, giơ cao tay lên, hạ lệnh, tất cả đệ tử của yêu tông nghe lệnh. Hôm nay phàm là người của Liên Hoa tự thì tuyệt không tha, giết sạch cho ta. Giết! 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 Hống! Hống! Tất cả yêu quái đều cất tiếng hú dài, tiếng hú vang rền kinh thiên động địa. Làm chấn động các tòa chùa miếu khiến cho một số bị sụp đổ. Sau đó tất cả đám yêu quái liền bắt đầu vừa chuyển động vừa gầm rú, tiến về phía các tăng nhân của Liên Hoa tự, đợt tổng tiến công khốc liệt thứ hai lại sắp bắt đầu. Thập nhị thần tiếu đột nhiên biến mất,
sau khi hiện thân trở lại thì đã bao vây hư vân, Minh Phi và Lục Ngộng Thần vào giữa, và lập tức triển khai thần tiếu đại trận, phóng ra hắc khí dày đặc tạo thành một vành sắt rất lớn. Lục Ngộng Thần đã từng chứng kiến sự lợi hại của thần tiếu đại trận, hắn vội vàng nói với hai người kia, ngay sau khi vãn bối công kích tạo thành một lỗ hổng, nhị vị hãy lập tức theo lỗ hổng đó mà thoát ra rồi đi chi viện cho các đệ tử khác. Đại trận này rất lợi hại, vãn bối đã từng chứng kiến Thanh Mị Thiên Quân bị chiến bại bởi nó. Lời Lục Ngộng Thần vừa nói ra thì đã làm cho Hư Vân và Minh Phi vô cùng kinh hãi, cả hai đều rất cảm động, Lục Ngộng Thần đã tỏ rõ ý muốn một mình đối phó với đại trận này, nhường lại cơ hội thoát thân cho hai người họ. Minh Phi âm thầm gật đầu với Hư Vân, nói, Ngộng Thần, chúng ta sẽ không để cho ngươi đơn thương độc mã đối phó với trận pháp này đâu, muốn đánh thì chúng ta cùng đánh. Hư Vân Tông Chủ kiên nghị nói, xem ra Liên Hoa Tự hôm nay khó mà tránh khỏi trường đại kiếp này, sinh tử, thành bại đều đã có định số. Lục thí chủ, lão nạp quyết ý cùng thí chủ đứng chung chiến tuyến. Lục Ngộng Thần nhìn ngắm dung nhan mỹ lệ của Minh Phi, hắn không biết nói gì trong lúc này, có mỹ nhân làm bạn, đời này coi như sống cũng không uổng phí. Thập nhị hộ pháp, còn chờ gì nữa, sao còn không mau mau ra tay đi. Dạ Nguyệt trông giống như một vị sát thần đòi mạng. Hắc sát không gian. Thử thần tướng cao giọng quát. Dưới sự thúc giục của Dạ Nguyệt, nó không thể chỉ hoãn việc khai chiến với Lục Ngộng Thần, cho dù có đắc tội với Tham Thần Đại Đế thì sao chứ. Vì vậy mà vừa mới bắt đầu thì nó đã sử dụng đến tầng thứ 3 của thần tiếu đại trận, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Thân hình khổng lồ của Long Thần Tướng chợt duỗi dài ra hết cỡ, đầu đuôi gặp nhau tạo thành một vòng đai hắc sắc. Con Sa Thần Tướng ở phía đối diện cũng tạo thành một vòng đai tương tự. Trong khi đó, thân thể của những con thần tiếu còn lại cũng đều được thu gọn và tạo thành những hắc sắc quang cầu, chia làm cao thấp hai hướng mà bám vào hai vòng đai kia. Thử Thần Tướng cao ngạo bay lượn giữa không trung, nó huy động móng vuốt đen xì, trong mắt bắn ra quang mang kỳ dị. Hai vòng đai khổng lồ do Long, Sa Nhị Thần Tướng tạo thành đột nhiên thu nhỏ lại, các hắc sắc quang cầu do các thần tướng khác tạo thành thì tỏa ra hắc quang trùng trùng điệp điệp, trong chớp mắt đã khiến cho toàn thể không gian tối sầm lại. Minh Phi, Hư Vân và Lục Ngộng Thần lúc này cảm thấy toàn thân đang bị một áp lực rất lớn, hắc quang từ từ ép đến, thời gian vô cùng cấp bách, không cho phép họ suy nghĩ nhiều, cả ba người đồng thời thi triển tuyệt học cao cường nhất của mình. Hư Vân Tông Chủ sử dụng tầng cao nhất của Đại Viên Mãn Tâm Pháp, đột nhiên trong tay xuất hiện thanh kiếm trong suốt do chân nguyên ngưng tụ tạo thành. Ông nhẹ nhàng vung tay lên, chém ra một chiêu không nguyên tố chi kiếm. Trong chớp mắt, một cỗ không nguyên tố vô hình bắt đầu chấn động không khí, hắc quang dường như gặp phải lực cản nên tốc độ công kích bắt đầu giảm dần. Phía bên kia, Minh Phi Cung Chủ sử dụng Hàn Tịch Thần Kiếm thi triển thức Hàn Tinh Đầu Chuyển, lúc hắc quang tiến vào khoảng không gian mỹ lệ do chiêu Hàn Tinh Đầu Chuyển tạo thành cũng bắt đầu giảm tốc. Các ngón tay của Lục Ngộng Thần liên tục xuất chiêu, cả 10 đạo chỉ quang đồng thời bắn ra, bảo vệ toàn bộ không gian, khiến cho hắc quang không thể tiến thêm bước nào nữa. Chứng kiến cảnh này, Thử Thần Tướng nhếch mép lộ ra nụ cười tàn khốc, nó vung móng vuốt lên, khiến cho cường độ của hắc quang đột nhiên trở nên cường mãnh hơn rất nhiều, bên trong còn ẩn chứa sự chuyển động mãnh liệt, thế mạnh như trẻ che đột phá bức tường phòng ngự của ba người, và nhanh chóng hướng về phía ba người mà tiến tới. Sắc mặt lạnh như băng của Minh Phi, không lộ ra chút biểu tình gì. Cứ xem tình hình này thì có khi hôm nay phải bỏ mạng tại nơi này rồi. Nàng chuẩn bị thi triển ra chiêu kiếm mạnh nhất trong Hàn Ngọc kiếm pháp. Đột nhiên, Lục Ngộng Thần bỗng như phát điên, hắn phát động một thế công mà cho tới giờ nàng vẫn chưa từng thấy qua. Ngay cả Hư Vân Tông Chủ cũng phải sửng sốt, chỉ thấy lúc này Lục Ngộng Thần đang dốc ngược đầu xuống, chân hướng lên trên trời và đầu thì chúi xuống đất, toàn thân thì lại điên cuồng xoay tròn, hai chân không ngừng vẽ ra một loại chú văn kỳ quái, còn hai tay hướng xuống mặt đất cũng đang được huy động với tốc độ cực cao. 10 ngón tay của hắn trông như biến thành hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn ngón tay vậy 10. Thậm chí có thể nói là hàng hà sa số, không thể đếm xuể. Đột nhiên, Lục Ngộng Thần hú lên một tiếng cực lớn, đầu tiên là các chú văn kỳ quái mà hắn dùng hai chân vẽ ra chợt nổi lên một đạo kim sắc quang mang vô cùng cường liệt, sau đó những đạo quang mang ấy lại nhanh chóng bị hút vào bên trong những ngón tay kia, rồi kế đó là có một đạo chỉ quang kinh thiên xuất hiện, vừa mãnh liệt vừa rực rỡ như vầng thái dương. Giống như toàn bộ tinh hoa trong thiên địa đều được tụ tập tại một chỗ, ánh sáng huy hoàng không gì sánh nổi. Đạo chỉ quang kinh thiên này nhanh chóng khuyết đại và xông thẳng về phía những luồng hắc quang kia. Như gặp phải khắc tinh, hắc quang lập tức tan biến vô tung vô ảnh một cách triệt để. Phập, phập. Chỉ quang trong nháy mắt đã đánh trúng vào thập nhị thần tiếu, tiếng rên đau đớn vang lên không ngớt, trên thân của thập nhị thần tiếu liền xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, hắc huyết chảy ra thành vòi. Trời ạ, đây là chiêu thức quái quỷ gì mà kinh người đến thế? Trong nhất thời, tất cả chúng nhân hiện diện tại đó đều phải sửng sốt ngây người cả ra. Không chờ cho Hư Vân Tông Chủ và Minh Phi lấy lại tinh thần, Lục Ngộng Thần đột nhiên kéo lấy hai người họ và lôi ra khỏi trận, sau đó thì hắn mới dừng lại, toàn thân hơi lảo đảo một lát rồi mới đứng yên được, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy Hư Vân và Minh Phi đã bình an thoát khỏi trận pháp, Lục Ngộng Thần lau vết máu trên miệng, rồi mỉm cười hài lòng. Hắn vừa mới liều mạng, xuất ra một chiêu bá đạo nhất trong Lăng Phong Thần Chỉ, Vô Lượng Thiên Chỉ, khó khăn lắm mới cứu vãn được bại cuộc. Khi Lăng Phong Thiên Quân dạy hắn chiêu Vô Lượng Thiên Chỉ này, thì đã từng dặn hắn rằng, đây là một chiêu cứu mạng, uy lực vô cùng to lớn, mượn lực lượng của chú Văn, giúp Lăng Phong Thần Chỉ tạm thời đề cao lên đến tầng cao tuyệt đối. Nhưng hậu quả sẽ làm tiêu hao toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, cho nên nếu không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng. Mặc dù bị thương, nhưng thần tiếu đại trận vẫn chưa bị phá hoàn toàn. Sau khi đã phun ra nội đan và chữa lành các vết thương trên người, thập nhị thần tiếu cũng đã quay lại chỗ vừa rồi Lục Ngộng Thần công kích, trong lòng vẫn còn tràn ngập nỗi hãi hùng, cũng may đó chỉ mới là Lục Ngộng Thần, còn nếu là chính tay Lăng Phong Thiên Quân xuất chiêu này, thì e rằng huynh đệ bọn chúng đã sớm ngồi uống trà với Diêm La Vương rồi. Thật là một lũ phế vật vô dụng. Dạ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thử Thần Tướng, nàng nhìn chằm chằm vào Lục Ngộng Thần, như là đang nhìn một con kiến hôi, ánh mắt phóng ra tia quang mang kỳ dị, nói, bảo vệ đại trận, để ta đối phó với hắn. Lời vừa dứt thì một chiếc tiểu hoàn sáng như bạch ngọc đột nhiên xuất hiện trên không trung, cách đỉnh đầu của Lục Ngộng Thần độ vài chục thước. Đó chính là Thiên Thực Hoàn. Chương 113, Ái Đích Thừa Thụ. Thiên Thực Hoàn rất nhỏ, lẳng lặng bay lượn giữa không trung, thoạt nhìn thì thấy rất bình thường. Bình thường không khác nào một chiếc nhẫn mà các thiếu nữ hay dùng làm đồ trang sức. Nhưng nó lại là một thần khí đỉnh đỉnh đại danh tại thiên giới, Thiên Thực Hoàn. Uy lực bao trùm trời đất, lực công kích bá đạo dị thường. Thiên Thực Hoàn tỏa ra một đạo quang mang nhẹ nhẹ và nhu hòa, từ trên cao chiếu về phía Lục Ngộng Thần. Trong lòng thập nhị thần tiếu vẫn còn bị kích động, mặc dù Lục Ngộng Thần với bọn chúng không có thâm giao gì, nhưng dù sao đi nữa thì đôi bên đã từng quen biết từ rất lâu rồi. Nhìn thấy đạo bạch quang nhu hòa kia chiếu về phía Lục Ngộng Thần, trong lòng chúng không kiềm nổi run rẩy lo lắng. Ai ai cũng đều biết, bên trong đạo quang nhu hòa ấy có ẩn chứa một uy lực rất đáng sợ. Trên mặt yêu hoàng lộ ra vẻ nanh ác. Còn sắc mặt tái nhợt của Dạ Nguyệt thì hoàn toàn không có chút tình cảm nào, trông như một khuôn mặt được tạc ra từ một khối ngọc thạch, băng lãnh vô tình. Phụt. Trên người Lục Ngộng Thần chợt lóe lên một ngọn hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Thân nhất chiến giáp cảm nhận được nguy cơ, không đợi tâm ý của Lục Ngộng Thần máy động liền tự mình hiện hình. Nhìn thấy ngọn hỏa diễm cháy rực đó bao quanh lấy thân mình của Lục Ngộng Thần, sức cháy mãnh liệt thiêu đốt cả mặt đất dưới chân hắn, điều đó khiến cho Hư Vân Tông Chủ và Minh Phi đều phải giật mình kinh hãi. Bọn họ không ngờ chỉ sau mấy ngày không gặp, mà bộ chiến giáp của Lục Ngộng Thần lại thăng cấp thêm một lần nữa, và đã trở thành hình thái của hỏa diễm. Hai người nhìn Thiên Thực Hoàn đang bay lượn trên không, trong lòng cả hai đều đang thầm suy đoán, không biết thật ra đó là món bảo bối gì mà còn lợi hại hơn cả thập nhị thần thiếu, khi ánh mắt của họ vừa nhờ N đến Lục Ngộng Thần, thì bọn họ bất chợt cảm thấy lo lắng vô cùng, không biết hắn có thể đối phó được với sức tấn công của Thiên Thực Hoàn không. Đại trận của thập nhị thần tiếu hung hãn bao vây lấy Lục Ngộng Thần vào giữa, lúc này Hư Vân và Minh Phi có muốn xông đến cứu hắn cũng không còn kịp nữa. Chỉ thấy những vị trí khác trong sân ngổn ngang sát chết, từng đống từng xếp cao như núi, máu chảy thành sông, tiếng chém giết và tiếng binh khí va chạm nổi lên liên hồi. Tăng nhân của Liên Hoa Tự và yêu quái của Yêu Tông đã chém giết đến phát cuồng. Cả hai phe đều không ngừng có người thay nhau ngã xuống. Hư Vân Tông Chủ vừa nhìn qua liền thấy tình hình bên mình bất lợi, lão vội vàng nói với Minh Phi, cung chủ, thí chủ cứ ở đây theo dõi chiến cuộc, lão nạp phải đến tiếp ứng đệ tử của bản môn. Minh Phi gật đầu, vào lúc sinh tử tồn vong này, lời nói cũng trở nên yếu ớt vô lực. Hư Vân Tông Chủ vừa bay đi chém giết mấy chục con yêu quái, bất chợt phía trước lóe lên một đám hắc quang. Yêu Hoàng cười nanh ác và xuất hiện trước mặt lão, nói, Hư Vân lão nhi. 300 năm rồi chưa động chiêu với ngươi, nào nào tới đây, hôm nay chúng ta hay đánh trò thông khoái nhé. Hư Vân hừ lạnh một tiếng, huy kiếm lao vào giao chiến với yêu hoàng. Lục Ngộng Thần ngẩng đầu lên nhìn chiếc ngọc hoàn nho nhỏ đang bay lượn trên không, trong lòng hắn chợt cảm thấy chua xót. Chiếc ngọc hoàn này là vật của hắn tặng cho Dạ Nguyệt khi nàng bị mất trí nhớ. Mặc dù Lục Ngộng Thần biết nó là một kiện thần khí, nhưng hắn cho rằng với tu vi của Dạ Nguyệt, nàng căn bản không thể sử dụng được nó. Hắn không ngờ là mình đã đoán sai. Dường như Dạ Nguyệt và Thiên Thực Hoàn đã hợp nhất rồi vậy, và tính cách của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, khi Thiên Thực Hoàn nằm trong tay nàng, tựa như nàng có thể tùy ý khống chế bản thân mình một cách vô cùng dễ dàng. Thần khí, ta có đủ khả năng đối phó với thần khí không? Lục Ngộng Thần ngơ ngác nhìn đạo bạch quang đang càng lúc càng tiến đến gần, mang theo uy lực cực kỳ cường đại, khi N cho hắn cảm thấy hít thở cũng là một việc khó khăn. Hắn biết rõ ràng toàn bộ chân nguyên trong người mình đã hoàn toàn cạn kiệt. Nếu muốn tiếp tục sử dụng Lăng Phong Thần Chỉ là một điều không thể. Dạ Nguyệt, nàng thật sự muốn dồn ta vào chỗ chết sao?
Lục Ngộng Thần nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Dạ Nguyệt, giọng nói run rẩy, liệu đây có phải là nàng Dạ Nguyệt đã vì cứu hắn mà bất chấp tính mạng hay không? Có còn là nàng Dạ Nguyệt từng ôm hắn ra giết hay không? Có còn là nàng Dạ Nguyệt có tấm lòng lương thiện nữa hay không? Lục Ngộng Thần thật sự muốn tự cười chính bản thân mình, tại sao lại để Dạ Nguyệt sau khi chết đi sống lại, mất đi trí nhớ và quên hết cả ký ức về hắn? Mà điều đau lòng nhất lại là chính tay hắn đã trao tặng thiên thực hoàn cho nàng, để hôm nay nó trở thành hung khí kết thúc cuộc đời của hắn. Lúc này quang mang của thiên thực hoàn được gia tăng, tà quang trong mắt Dạ Nguyệt cũng đại thịnh, vẻ mặt hờ hững nói, hôm nay không một người nào của Liên Hoa tự sẽ thoát khỏi cái chết. Dạ Nguyệt, Lục Ngộng Thần nhìn khuôn mặt biến dạng của Dạ Nguyệt, từ đáy lòng hắn nổi lên một nỗi đau giằng xé. Hắn không biết việc đã tặng thiên thực hoàn cho Dạ Nguyệt là đúng hay sai. Mặc dù thiên thực hoàn là một món thần khí, nhưng hình như chính bản thân nó đã làm cho tính cách của Dạ Nguyệt thay đổi hoàn toàn, khiến nàng trở nên lanh khốc, tà ác. Lòng hắn chợt trùng xuống, dòng nước mắt bi vẫn không kìm nổi, trào ra đầy mặt hắn, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên hai má hắn xoẹt, xoẹt. Ngọn hỏa diễm trên thần nhật chiến giáp lập tức đốt khô những giọt nước mắt đó. Yêu một người, nguyện sẽ vì nàng mà không tiếc tính mạng. Lục Ngộng Thần sau một lúc bi ai, hắn quyết định vì Dạ Nguyệt mà nhận lấy tất cả hậu quả. Cho dù trong người hắn chân nguyên đã khô kiệt, nhưng hắn vẫn còn một chiêu cuối cùng, đó chính là Mộng Lý Hồ Đồ. Hắn hy vọng chiêu này có thể giúp cho Dạ Nguyệt tỉnh lại, nếu được thế thì hắn chết cũng không hối hận. Cuối cùng thì luồng bạch quang của thiên thực hoàn cũng hạ xuống chạm đến thần nhật chiến giáp, hai món lợi khí của thiên giới gặp nhau, bắt đầu phát ra những âm thanh xì xì, xèo xèo. Ngọn hỏa diễm ở trên thần nhật chiến giáp bắt đầu lùi dần, sức hữu thực, an mòn, mãnh liệt của đạo bạch quang tỏa ra từ thiên thực hoàn đã hoàn toàn xâm nhập đến lớp ngoài của thần nhật chiến giáp. Vẻ mặt bi thương của Lục Ngộng Thần dần dần mất đi, thay vào đó là sự tự tin và quyết tâm sắt đá. Hắn nhẹ nhàng huy động Vân Vũ kiếm, mũi kiếm chậm chậm hướng về phía Dạ Nguyệt. Vừa rồi thi triển Lăng Phong thần chỉ, chân nguyên trong cơ thể hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, làm cho lúc này hắn phải cố gắng hết sức mới nâng được kiếm lên. Hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể hoàn thành một chiêu trong Ngộng Thần kiếm pháp, để có thể vào thời khắc sinh tử, cứu vãn được bản tính của Dạ Nguyệt. Có lẽ, trên đời này, chỉ có hắn là người hiểu rõ nhất nỗi đau trong lòng Dạ Nguyệt. Hắn không hành động, thì không còn người thứ hai có thể cứu nàng nữa. Dạ Nguyệt nhìn thấy luồng bạch quang của thiên thực hoàn dần dần xuyên thủng thần nhật chiến giáp của Lục Ngộng Thần, ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nàng nhẹ nhàng phất tay, thiên thực hoàn đột nhiên xoay tít, phát ra một đạo quang mang mãnh liệt hơn, vọt nhanh về phía Lục Ngộng Thần. Quả thật là nàng đang muốn tốc chiến tốc thắng. Trong một sát na, thần nhật chiến giáp đã bị ăn mòn hoàn toàn, chỉ để lại một tiếng ngâm ai oán. Bạch quang cứ thế tiến sâu vào trong. Da thịt của Lục Ngộng Thần ngay lập tức biến thành một mảng máu tươi, không ngừng chảy loang ra mặt đất, tốc độ ăn mòn cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ xương cốt của Lục Ngộng Thần đã lộ hết ra. Ngộng Thần! Minh Phi kêu lên một tiếng thê lương, nàng bất chấp đến an nguy của bản thân, mà lao về phía trước. Vành! Lực phản chấn của thần tiếu đại trận lập tức hất bắn nàng ra xa đến mấy chục thước. Ngộng Lý Hồ Đồ! Ai là người trong ngộng mà không hồ đồ? Chỉ cần tỉnh ngộng là tốt rồi. Tỉnh ngộng là tốt rồi. Huyết nhục trên cơ thể của Lục Ngộng Thần hoàn toàn tiêu biến, bạch quang của thiên thực hoàn tiếp tục ăn mòn lấy xương cốt và nội tạng của hắn. Minh Phi lòng đau như cắt, nàng lao đến hết lần này tới lần khác, đến nỗi toàn thân trọng thương, cho đến khi nàng không thể động đậy được nữa. Hư Vân Tông chủ đang kịch chiến với yêu hoàng, ông thoáng quay đầu nhìn lại, thấy xương cốt của Lục Ngộng Thần đang bị ăn mòn, thì tan nát cả tâm can. Ngộng Thần! Hư Vân Tông chủ kêu lên một tiếng bi ai. Vân Vũ kiếm vẫn đang từ từ chuyển động, trong khi chuyển động, trên thân kiếm rơi xuống từng chút mặt phấn, kiếm cũng đang bị ăn mòn. Còn 5 tấc, còn 4 tấc, còn 3 tấc, còn 2 tấc, còn 1 tấc. Vân Vũ kiếm cuối cùng cũng hoàn thành một chiêu kiếm hoàn chỉnh, Ngộng Lý Hồ Đồ. Chỉ điểm nhẹ một chút, Vân Vũ kiếm như thể vừa trải qua một quá trình di động rất trầm trọng. Vào đúng lúc Vân Vũ kiếm hoàn thành chiêu thức, thì toàn bộ xương cốt của Lục Ngộng Thần đã bị ăn mòn hết, rồi tất cả biến thành một đống tro màu trắng từ từ rơi xuống mặt đất. Còn Vân Vũ kiếm cũng chỉ còn lại mỗi cái chuôi kiếm, sau khi kiếm chiêu hoàn thành, thân kiếm cũng thành bụi phấn rơi xuống mặt đất. Vì yêu một người, Lục Ngộng Thần đã xem tình yêu hơn cả tính mạng của mình. Hắn quyết sẽ không hối hận, bởi vì cũng đã từng có người vì hắn mà làm như vậy. Đó chính là ái tình. Sống và chết không thể so sánh, yêu và hận kháng khít bên nhau. Có lẽ sau rất nhiều năm nữa, mọi người nhớ lại giai đoạn lịch sử này, đều sẽ bồi hồi không ngôi. Một mối tình làm cảm động cả thiên địa. Chính là mối tình được nảy sinh trong sinh tử. Xương cốt của Lục Ngộng Thần đã hóa thành hư không. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo lam quang vọt lên, phá tan bức màn chắn của thiên thực hoàn, phá tan thần tiếu đại trận, rồi bay thẳng về phía chân trời xa xa.
cả không gian dường như không còn gì tồn tại. Nhưng thân thể của Dạ Nguyệt như trúng phải một tia sét, làm nàng giật mình sửng sốt, rồi từ trên cao hạ xuống. Quang mang của thiên thực hoàn cũng đột nhiên tắt lịm, khôi phục lại hình dạng ban đầu, và cũng theo nàng nhanh chóng rơi xuống đất. Hoành từ trên không trung chợt truyền đến một tiếng nổ vang rền, cả bầu trời chợt mở ra một vết nứt, có hai vị thiên quân thân mặc kim giáp từ trên trời hạ xuống. Ngay sau đó từ bốn phương đông, tây, nam, bắc cũng có bốn vầng mây mang bốn màu thanh, hồng, bạch, tử bay đến. Những tiếng rồng ngâm, tiếng hổ gầm, tiếng chu tức hót, và rất nhiều loại âm thanh khác nhau cùng truyền đến, làm chấn động toàn thể Liên Hoa Tự. Tất cả chúng nhân đều bị dị tượng này làm cho kinh sợ, ngàn vạn lần cũng không thể ngờ, đúng lúc này lại có thiên thần xuất hiện, yêu quái sợ chết khiếp nên kéo nhau bỏ chạy tán loạn, yêu hoàng vọt lên, ôm lấy Dạ Nguyệt, lúc này lão mới nhận ra, à Dạ Nguyệt đã ngừng thở. Nguyệt Nhi! Yêu hoàng hét lên một tiếng bi thống. Trời ơi! Thì ra là Cấm Áp Thiên Quân và Thanh Mị Thiên Quân mang theo bốn con thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, và Tử Kỳ lần tới. Trên mặt thử thần tướng lộ ra vẻ sợ hãi, nó biết rằng, nhất định là do lần trước Thanh Mị Thiên Quân bị bại nên gọi thêm cứu binh, chuẩn bị một lượt tiêu diệt hết các huynh đệ của nó. Cấm Áp Thiên Quân rất giỏi về trận pháp, ngoài ra còn có thể dùng bốn con thánh thú để lập thành một loại trận pháp vô cùng kỳ diệu. Trong lòng thử thần tướng thầm kêu không hay, nó liền nói với các huynh đệ, chạy mau. Ha ha ha. Còn muốn chạy? Không dễ thế đâu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Tử Kỳ Lân đâu? Thanh Mị Thiên Quân bật cười ha hả rồi lớn tiếng gọi. Có mặt tướng. Cả bốn con đồng thanh trả lời, từ bốn phía của thập nhị thần tiếu, đột nhiên xuất hiện thần châu tứ đại thánh thú. Tất cả chúng nhân đều bị choáng váng, thần châu thánh thú cùng với thiên binh thần tướng đều là những nhân vật chỉ được nghe trong truyền thuyết, vậy mà hôm nay tất cả đều xuất hiện rõ ràng trước mặt họ. Không chỉ riêng yêu hoàng, mà ngay cả những cao thủ đỉnh đỉnh đại danh tại tu chân giới như Hư Vân và Minh Phi cũng đều ngẩn người ra. Cấm Áp Thiên Quân, việc vui tiếp theo đành nhờ tay lão đó. Chúng ta đang đợi xem kịch hay của lão đây. Ha ha ha. Thanh Mị Thiên Quân vẫn cười như điên dại. Cấm Áp Thiên Quân gật gật đầu, cất giọng đầy vẻ uy nghiêm, Thánh Thú Quang Minh trận lập tức khởi động. Hết hồi 113. Chú thích. Ái đích thừa thụ tình yêu chấp nhận, ý nói chấp nhận hy sinh cho tình yêu. Chương 114, Dụ Dụ Tuyết Nguyệt. Quang Minh vĩnh viễn là khắc tinh của Hắc Ám. Thánh Thú Quang Minh trận. Trận pháp này có thể thu lấy quang minh nguyên lực của vũ trụ, có thể tiêu diệt tất cả lực lượng Hắc Ám, có thể khuất phục tất cả tà ma ngoại đạo. Thánh Thú Quang Minh trận không chỉ cần có 4 con thánh thú trấn giữ 4 góc trận, đồng thời còn phải có thần khí của Cấm Áp Thiên Quân là Quang Minh Chi Giác làm vật dẫn trận. Một cái sừng 3 mặt và 4 góc đều màu trắng bạc lấp lánh từ đỉnh đầu Cấm Áp Thiên Quân bay ra, đó chính là Quang Minh Chi Giác, bình thường vẫn ẩn bên trong hộp sọ của Cấm Áp Thiên Quân. Trong khoảnh khắc, hào quang tỏa ra khắp bốn phương, trong ánh hào quang rực rỡ ấy lại dần hiện ra một đóa liên hoa, cho dù là ánh thái dương trên không trung đứng cạnh nó cũng trở nên mờ nhạt yếu ớt. Thử thần tướng bị quang mang làm chói mắt nên phải nhắm chặt hai mắt lại, thanh âm của nó cũng run rẩy vì hoảng sợ, các huynh đệ nhanh lên một chút. Thần tiếu chớ chú. Vừa dứt lời, dưới sự dẫn động của quang minh chi giác, thánh thú quang minh trận lập tức được khởi động. Bốn con thánh thú, toàn thân căng phồng, thân hình cao lớn phát ra hào quang huyền ảo. Chúng nhân hiện diện tại liên hoa tự chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, rồi tạm thời mất đi ánh sáng. Bốn luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt rất lớn lần lượt xuất hiện với màu xanh là Thanh Long, màu đỏ là Chu Tước, màu trắng là Bạch Hổ và màu tím là của Tử Kỳ Lân. Bốn luồng ánh sáng đan chéo đầy trời, rồi hợp thành một quang minh đại trận hết sức kỳ lạ. Đám thần tiếu cảm thấy thân thể bắt đầu bị dung hóa, dường như đã hòa làm một với luồng quang hoa trắng như tuyết kia. Đến như đám thần tiếu mà lúc này cũng không có cách nào mở mắt ra nhìn cảnh vật gì nữa, trên mặt hiện ra thần sắc bi thương. Bây giờ bọn chúng chỉ còn có thể trông cậy vào sự lợi hại của thần tiếu chớ chứ trận pháp mà thôi. Có rất nhiều hắc vụ từ bên trong thánh thú quang minh trận quần quận bước lên cao. Thần tiếu chớ chứ trận thế đã bắt đầu, phảng phất như có những tiếng kêu chi chi, rát rát, ô ô, tạp tạp, ti ti u hoán từ 9 tầng địa ngục vọng về, những âm thanh đó mang theo sát khí vô tận nhanh chóng tụ về một chỗ. Toàn thể mặt đất của Liên Hoa Tự bắt đầu rung chuyển dữ dội. Thanh Mị Thiên Quân lúc trước cũng là bị chiến bại dưới trận thế này, nên cũng không khỏi có ít nhiều lo lắng, ngước mắt nhìn về phía Cấm Áp Thiên Quân. Chỉ thấy thái độ của Cấm Áp Thiên Quân hết sức bình tĩnh, hai tay vung lên, một khối quang minh chi giác nho nhỏ dưới sự khống chế của y, không ngừng phóng ra từng đợt quang minh nguyên lực thập phần chói mắt. Quang mang của Hắc Ám và quang minh không ngừng va chạm kịch liệt, và phát ra những tiếng vang thật lớn, làm rung chuyển cả ngọn Thanh Thiên Phong. Nước mắt từ khỏe mắt khép chặt của thập nhị thần tiếu chảy xuống ròng ròng, dường như chúng đã trở lại những ngày xưa ở trong Mạn Thần Đế Cung, lại nhớ đến Mạn Thần Đại Đế đối với chúng yêu mến vô cùng. Bọn chúng vốn hiểu rằng, hôm nay rất có thể sẽ chết ở đây, nếu quả thật là như thế, thì bọn chúng đời này kiếp này sẽ không còn được gặp lại Mạn Thần Đại Đế nữa. Cũng vì điều đó mà nỗi bi thương trong lòng chúng càng lúc càng sâu đậm, đồng thời uy lực của trận thế cũng càng lúc càng mạnh, thần thiếu chớ chú đã được thúc đẩy đến mức mạnh nhất. Luồng hắc vụ dần biến động. Vô số dã thú với hình dạng khác nhau gầm thét, giống giận, điên cuồng xông thẳng vào bốn luồng quang mang với bốn màu sắc lớn rộng vô biên vô tận kia. Vành, 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 vành. Quang minh chi giác không ngừng phát ra từng đợt sóng quang minh nguyên lực, làm cho thánh thú quang minh trận càng được củng cố thêm sức mạnh. Từng con hắc sắc dã thú không ngừng lao vào và kêu lên những âm thanh bi thương rồi biến mất. Ngay sau đó lại có một đợt sóng hắc sắc dã thú khác lại hùng dũng xông tới không chút sợ hãi, và chúng lại bị quang minh nguyên lực hòa tan không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Những tiếng nổ lớn vang lên liên tục. Cả đại địa cũng run chuyển không ngừng. Toàn thể không gian cũng trở nên u ám. Thánh thú quang minh trận nguy nga trắng lệ, lúc này chính là một phần mộ chết chóc khổng lồ, thôn vệ sạch sẽ toàn bộ hắc ám quái thú. Dòng nước mắt của thử thần tướng đã cạn khô. Nó miễn cưỡng mở mắt ra, biết đại thế đã mất, không nhịn được chỉ đành thở dài một tiếng, và không còn muốn ngoan cố kháng cự nữa. Hào quang của quang minh chi giác lúc này lại càng mạnh mẽ, càng thêm huy hoàng trắng lệ, cuối cùng chỉ thấy thập nhị thần tiếu lần lượt bị hút vào bên trong. Cấm áp thiên quân khoát tay thu quang minh chi giác trở về, rồi âu yếm vuốt ve. Tứ đại thánh thú cũng hiện nguyên hình trở lại, uy phong lẫm liệt đứng lơ lửng giữa không trung. Thanh mị thiên quân cười nói, cấm áp thiên quân, xem ra lần này chúng ta đã thắng lợi hoàn toàn, ha ha. Được rồi, nơi này còn có thiên thực hoàn là thần khí đắc ý của phá hồn thiên quân năm xưa, không biết tại sao lại rơi vào tay thiếu nữ kia nhỉ. Cấm áp thiên quân khẽ gật đầu nói, đúng là rất thuận lợi. Chủ yếu là do quang minh nguyên lực của ta là khắc tinh của hắc ám. Chiếc thiên thực hoàn đó hẳn là đã cùng thiếu nữ kia hợp thể rồi. Đáng tiếc, không ngờ cuối cùng cũng bị tiểu tử kia dùng một chiêu kiếm không rõ là kiếm pháp gì đánh cho tách ra. Hoàn và người phân khai, thiếu nữ kia e rằng nếu không chết thì cũng chẳng sống được bao lâu. Còn thiên thực hoàn này, chúng ta hãy nên đem về giao cho thiên đế phân phó đi. Chuyện của nhân giới, thiên giới chúng ta thật không thể can thiệp vào, đi thôi. Thanh mị thiên quân mỉm cười gật đầu, thế rồi hai đại thiên quân cùng tứ đại thánh thú đồng thời biến mất. Khi Hư Vân Tông Chủ và Minh Phi hồi phục lại, thì phát hiện thiên quân cùng thần châu thánh thú đều đã biến mất. Ngay cả người của yêu tông cũng không còn một ai, phỏng chừng bọn chúng đã sớm bỏ chạy tán loạn cả rồi. Nhìn thấy trên mặt đất đâu đâu cũng là máu tươi, đâu đâu cũng là thi thể. Hư Vân Tông Chủ không nhịn được một nỗi bi thương, cao giọng niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Minh Phi miễn cưỡng chống người đứng lên, nước mắt vẫn cứ tuôn trào không nguôi, nàng run rẩy nói, tất cả đều đã kết thúc rồi sao? Tất cả đều kết thúc rồi sao? Mộng thần thật đáng thương. Hư Vân Tông Chủ cúi đầu im lặng, cũng không nói được lời nào. Nếu không có lục mộng thần sự ra chiêu kiếm kinh thế hai tục kia, thì Dạ Nguyệt đã không bị đánh bại dễ dàng như vậy. A, mộng thần, vì ái tình, vì chính nghĩa. Ngươi đã phải trả giá bằng tính mạng quý giá của mình, ngay cả thân thể cũng tan thành mây khói rồi. Mặt trăng có mở tỏ tròn khuyết, người có bi hoan ly hợp. Đám tăng nhân còn lại đều đã khôi phục lại thị lực, được Hư Vân Tông Chủ phân phó, bắt đầu công việc thanh tẩy liên hoa tự. Ho 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 ho. Chấm dứt một cao trào, nghĩa là còn một cao trào khác đang ẩn chứa đằng sau. Sau khi liên tiếp trải qua hai trận chiến lớn ở Phong Thần Tông và Liên Hoa Tự, nguyên khí hai phe chánh tà đều bị tổn thất nặng nề. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương cũng không có động tĩnh gì, đều tập trung khôi phục nguyên khí và thực lực. Hơn ngàn dặm ngoài bờ Đông Thần Châu là hải dương bao la xanh thẳm. Nơi này có tiểu đảo hình dáng như đài sen. Trong đảo có hồ nước trong vắt. Trong hồ nước có một đóa liên hoa rất lớn rộng 6 thước vuông. Đây là Phật liên ngàn năm trong truyền thuyết, cực kỳ hiếm thấy. Tương truyền năm xưa Phật tổ để lại ở Thần Châu một hạt sen, nếu ăn được hạt sen này thì sẽ có thể thoát ly lục đạo, phi thăng lên Phật giới. Đáng tiếc thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, mà vẫn không ai có thể tìm được nó, dần dần, truyền thuyết đó cũng đã từ từ biến mất trong trí nhớ của nhân loại. Đông nhiên, có một luồng lam quang chợt từ trên không hạ xuống, rồi chui thẳng vào trong nhụy sen. Những cánh sen hồng khổng lồ ở chung quanh đã bị quang mang tác động, khiến chúng thình lình út vào trong, tạo thành hình dáng nụ sen. Ở trên không đông nhiên lại thấy Phật quang đại hiện, một Phật tướng hư ảo bay lơ lửng trong không trung thốt ra một tiếng niệm Phật nhẹ nhàng du dương, tiếp theo là vô số tia kim quang không ngừng chuốt xuống nụ sen. Hoa lập lạp. Lại có những tiếng rẽ nước vang lên, một gốc sen nhỏ trồi lên khỏi mặt nước, cũng là một nụ sen. Tiếp đó Phật tướng hư ảo giữa không trung lại phổ vài đạo kim quang chú ngữ vào trong nụ sen nhỏ ấy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Phật tượng trong hư không liền biến mất, cả liên hoa đảo lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Ho 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 ho. Thời gian như bánh xe quay, nhật nguyệt như thoi đưa. Thời gian vĩnh viễn không cách nào có thể ngừng trôi,
thoáng một cái đã 200 năm trôi qua. Liên Hoa Đảo. Nụ sen nhỏ kia trải qua 200 năm lặng lẽ sinh trưởng. Thể tích đã lớn hơn vài lần. Cả hào quang trên cánh sen cũng trong suốt vô cùng. Khí trời lúc này hết sức tĩnh lặng. Nụ sen nhỏ dần dần xuề ra toàn bộ những cánh sen, những luồng bạch quang phóng lên cao. Sau khi chậm rãi nở ra, chợt có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, toàn thân xích loa chậm chậm đứng thẳng trên nhụy sen, nàng hết sức tò mò nhìn khắp xung quanh. Không ngờ Long Nhi ta cũng sống lại, hơn nữa còn được Phật Tổ từ bi tiếp dẫn, hóa thành hình người thành công. A-di-đà Phật. Cảm tạ Phật Tổ. Hai bàn tay của thiếu nữ xinh đẹp hợp thành chữ thập, khuôn mặt của nàng trắng muốt như ngọc, tràn đầy vẻ thánh khiết. Mặc dù là thân thể xích loa, vóc người đầy đặn không tì vết, nhưng không ai có thể nhìn vào mà nảy sinh tà niệm. Thiếu nữ này không phải ai xa lạ, chính là Long Nhi đã cùng tan thành mây khói với Lục Ngộng Thần. Trong thời khắc mấu chốt, hạt lam châu của Vân Vũ Kiếm đã mang nàng và hồn phách của Ngộng Thần thoát đi, sau đó lợi dụng sức mạnh cường đại của Lam Châu, đột phá thiên thực hoàn và thần tiếu đại trận, bay thẳng một mạch về phía đông, tới vòm trời của Liên Hoa Đảo. Lam Châu dường như rất có linh tính, tự nó biết chui vào trong Phật Liên ngàn năm, đồng thời ở trên bầu trời cũng hiện ra Phật tướng chúc phúc, rồi thông qua Phật chú, nó lại còn biến thành một gốc sen mới tại đó, và bên trong thai nghén ra hồn phách của Long Nhi. Và nụ sen của một gốc cây khác, khỏi nói cũng biết là có ẩn chứa Lục Ngộng Thần ở trong đó. Khí tức của đóa Phật Liên thuần khiết vô cùng, không ngừng tái tạo thân thể của hắn, có lẽ không cần bao lâu nữa, hắn cũng sẽ phá sen mà ra. Long Nhi vươn tay ra, nhẹ nhàng ngắt lấy một cánh hoa sen. Trong nháy mắt chúng liền biến thành một bộ quần áo màu phấn hồng, phủ lên mình nàng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nụ sen bên cạnh nói, Ngộng Thần, mong cho ngươi sớm ngày khôi phục chân thân. Theo những lời như lai báo ngộng cho ta, người căn dặn ta phải chiếu cố cho ngươi. Ngươi còn nói là đã hoàn toàn thu lại hồn phách của ngươi đầy đủ, nhưng đồng thời sẽ lại mang đến một ít tác dụng phụ, đó là tạm thời mất trí nhớ. Long Nhi nói tới đây, nước mắt đột nhiên rào rạt chảy ra, nàng nhẹ nhàng bay tới nụ sen kia, lấy tay vuốt ve, thâm tình nói, Ngộng Thần Sáu. Ngươi thật sự rất đáng thương. Ta thể nhất định sẽ chiếu cố cho ngươi thật tốt. Trong mắt Long Nhi chợt bắn ra ánh mắt kiên quyết và sáng ngời kỳ dị. Chương 115, Hải Đệ Ngộ Kỳ. Ngay lại ngày, năm lại năm, thời gian thoáng chốc đã trôi qua 10 năm. Long Nhi ở lại trong sơn động, trừ những lúc tu luyện ra, thời gian còn lại nàng đều qua xem Lục Ngộng Thần đã thoát ra khỏi lốt hoa sen chưa. Thân thể của Ngộng Thần rên xiết thảm thiết, xoay chuyển liên tục khiến nó không yên. Long Nhi lo lắng, không biết sau khi Lục Ngộng Thần tái sinh, hắn có còn sống trong những ký ức đau thương nữa hay không, dù khi đó, có lẽ hắn sẽ không còn nhớ gì nữa cả. Nghĩ đến điều đó, mỗi lần chạm nhẹ vào hoa sen, nước mắt của Long Nhi lại trào ra không thể kìm nén được. Một chiêu kinh thế hai tục của Lục Ngộng Thần ở trên Liên Hoa tự ngày đó, đã khiến cho Long Nhi có ấn tượng rất sâu sắc. Chiêu thức ngộng lý hồ đồ ấy ẩn chứa sự bi thương, đau đớn tột cùng và cả tinh thần hy sinh rất cao thượng của Lục Ngộng Thần. Cũng bởi vì Vân Vũ Kiếm có sự liên hệ rất mật thiết với Lục Ngộng Thần, và vì Long Nhi vẫn ẩn bên trong kiếm nên nàng có thể hiểu được tình cảm rất mãnh liệt khi ấy của hắn. Ai? Long Nhi thở dài một tiếng. Mặt trời dần dần di chuyển đến phía trên nụ sen, từng tia dương quang trong vắt, như một bàn tay ôn nhu, khe khẽ vuốt ve nụ sen. Bàn tay Long Nhi đang phủ lên trên, đột nhiên cảm giác được sự rung động. A, chẳng lẽ hôm nay Ngộng Thần sẽ sống lại sao? Thân thể Long Nhi nhẹ nhàng bay sang một bên, lặng lặng chờ đón thời khắc mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Cánh hoa sen màu hồng nhạt cực lớn bắt đầu chậm rãi xuề ra, chậm rãi mở ra, từng đạo kim quang chói mắt không ngừng bắn ra ngoài. Cả Long Nhi cũng không thể nhìn được rõ ràng tình huống ở bên trong. Từ trên không trung, đông nhiên vang lên tiếng niệm Phật hiệu rất du dương, rồi từng tiếng tràn ngập cả hư không, vô số hình ảnh của kim Phật hiển thị ra ở giữa bầu trời, từng đạo Phật quang rót vào trong Liên Hoa. Một lúc lâu sau, toàn bộ kim quang chói mắt biến mất. Một nam tử khỏa thân đang khoanh chân ngồi ở bên trong Liên Hoa, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn ra ánh sáng tinh khiết và sáng ngời. Long Nhi dương mắt nhìn, tim nàng đập thình thịch như trống trận, nam nhân trước mắt ấy đúng là quá hoàn mỹ. Đường nét khuôn mặt hoàn hảo như một bức tượng được bàn tay của một nghệ sĩ giỏi tạc lên. Đôi người đen nhánh sáng lấp lánh như hai vì sao tràn ngập sắc thái thần bí. Tóc dài đen mượt buông xuống đầu vai một cách tự nhiên. Toàn bộ màu da đều trắng sáng bóng. Chiếc mũi mê người kia tỏa ra hơi thở của nam nhân, mà trên ngón tay của hắn, chiếc càn khôn giới của tham thần tặng cho năm nào vẫn hoàn hảo như xưa. Giờ đây, mặc dù Long Nhi là thân rồng hóa thành hình hài nữ nhân, nhưng tại thời khắc này nàng cũng bị dung mạo tuyệt thế của Lục Ngộng Thần làm cho mê mẩn đến ngây người, bất giác trong lòng nàng cảm thấy ấm dần lên. Lục Ngộng Thần chậm rãi đứng lên, hình thể cùng với hơi thở của nam nhân mãnh liệt nồng đậm lập tức khiến cho mặt của Long Nhi đỏ bừng lên, cả tim đập cũng loạn nhịp. Ngộng Thần, cuối cùng ngươi cũng hồi sinh rồi. Long Nhi ngượng ngùng, dùng nụ cười rạng rỡ nên tiếp sự trở lại của hắn.
Ngươi là ai?
Ta là ai?
Chúng ta quen nhau hả?
Lục Ngộng Thần nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp như thiên tiên ở trước mặt mình thì rất ngạc nhiên, mặc dù hắn không còn nhớ được chuyện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy hết sức thân thiết.
Lục Ngộng Thần vừa hỏi xong, thì trong lòng cảm thấy mờ mịt như lạc vào trong đám mây mù, hắn cố gắng nhớ về quá khứ của mình, nhưng căn bản là không thể nào nhớ lại được hắn là ai và tên là gì nữa.
Ngộng Thần, ngươi là chủ nhân của ta, tên của ngươi là Lục Ngộng Thần, còn ta gọi là Long Nhi.
Đây là quần áo mới, hãy để ta giúp ngươi mặc vào nhé.
Long Nhi sớm đã làm vài bộ quần áo tốt, tất cả đều là tưởng tượng vào vóc người sau khi hắn hồi sinh mà may.
Lục Ngộng Thần nhìn thấy Long Nhi bước đến bên cạnh mình, và cảm giác thân thiết trong lòng lại càng đậm nét, vì vậy mà hắn không hề phản đối, cứ để cho Long Nhi mặc quần áo vào cho mình.
Long Nhi nhìn bộ phận nam nhân cường tráng kia thì mặt đỏ bừng, toàn thân rung động không ngừng. Cuối cùng nàng cũng mặc xong, lúc này nàng mới thở ra một hơi dài.
Tiếp theo đó, Long Nhi kéo tay Lục Ngộng Thần ngồi xuống, rồi kể vắn tắt lại một số chuyện của Dĩ Vãng. Nhưng nàng hoàn toàn không nhắc đến một câu nào về chuyện cũ thương tâm của hắn.
Trong lúc nói chuyện, Long Nhi phát hiện ra Lục Ngộng Thần mặc dù không hề tỏ ra chút u buồn nào, nhưng hắn lại không thích nói nhiều, có vẻ như hắn luôn chìm vào sự trầm tư.
Long Nhi nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Ngộng Thần, ngay cả bộ dạng trầm tư của hắn cũng đủ làm mê đắm tất cả nữ nhân, nên trong lòng cũng thầm trách ông trời thật sự trêu người.
Trước kia Lục Ngộng Thần tuy không được anh tuấn, nhưng có được tình cảm và trí nhớ của mình. Giờ đây có được tướng mạo anh tuấn mê người rồi, thì hắn lại quên đi tất cả quá khứ.
Long Nhi cố gợi lại một số chuyện thử làm cho hắn nhớ lại những tuyệt học của Phong Thần Tông và Lăng Phong Thần Chỉ, thế nhưng nàng đành phải thất vọng, vì tất cả những thứ đó hắn đều đã quên hết.
Long Nhi dặn dò Lục Ngộng Thần nghỉ ngơi một lát, rồi nàng đi nấu chút thức ăn.
Mặc dù Liên Hoa Đảo có diện tích không lớn, nhưng sản vật phong phú, các loại động vật cũng hết sức phồn thịnh.
Long Nhi bắt hai con thỏ hoang, đem lột ra rồi rửa sạch, thấm chút nước biển. Rồi nàng hơ lên đám lửa để nướng.
Nhìn ánh lửa trước mắt nhảy múa, Lục Ngộng Thần cảm thấy trong lòng hoàn toàn trống rỗng, hắn chậm rãi đứng lên và cất bước đi về hướng biển.
"Ngộng Thần, ngươi định đi đâu?"
Long Nhi hỏi.
"Ta đi dạo ven biển một lúc, ta sẽ sớm quay lại."
Lục Ngộng Thần nói.
Biển xanh biếc, trời xanh thẳm, gió biển khẽ thổi nhẹ vào áo của Lục Ngộng Thần. Hắn đi trên bờ cát mềm mại và cảm thấy được trong nội tâm của mình chỉ là một khoảng hư không.
Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ là trong trí nhớ của mình không có bất cứ điều gì đáng để nhớ sao?
Lục Ngộng Thần cởi quần áo, rồi bổ nhào vào trong làn nước biển, và lặn sâu vào trong lòng biển.
Nhờ trải qua Phật Quang và Liên Hoa thai nghén, Lục Ngộng Thần giờ đây đã có được thể chất tiên thiên thần kỳ, hắn đã có thể hô hấp dễ dàng ở trong nước như ở trên bờ.
Trong lòng biển, các loại cá với nhiều màu sắc sặc sỡ đã hấp dẫn sự chú ý của Lục Ngộng Thần.
Các sinh linh nho nhỏ này dường như cố ý đùa giỡn với hắn, không ngừng dẫn dụ hắn bơi sâu vào lòng biển.
Lục Ngộng Thần mặc dù không nhớ nổi võ công, nhưng thân thủ lại hết sức nhanh nhẹn, hắn dùng tay bắt hết con này đến con khác rồi sau đó lại thả chúng đi.
Từ xa, một con rùa biển thật lớn đang bơi về phía hắn, bốn cái chân rất lớn của nó đang liên tục quán nước, không ngừng tạo ra những làn sóng ngầm.
A, a, đây là cái gì, thật là thú vị.
Hai cánh tay của Lục Ngộng Thần chia rẽ ra hai bên, chân không ngừng đạp nước, chỉ thoáng chốc đã bơi đến bên lưng của rùa biển.
Rùa biển dường như cũng muốn chơi đùa với hắn. Nó chở hắn trên lưng rồi bơi lòng vòng xung quanh, sau đó thì nó tự nhiên quay đầu, nhìn về phía hắn kêu khẽ hai tiếng.
Thế giới ở dưới đáy biển thật là kỳ diệu.
Nước biển trong suốt nguyên chất, vô số ánh dương quang rọi xuống, cùng với đám cá ngũ sắc sặc sỡ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khung cảnh hết sức bình yên và tươi đẹp.
Lục Ngộng Thần chứng kiến toàn bộ những điều này, trong lòng dâng lên sự cảm khái vô hạn.
Đột nhiên đúng lúc đó, nước biển chợt sao động kịch liệt.
Toàn bộ những con cá nhỏ đều kinh hoàng bơi đi tán loạn. Con rùa to lớn bỗng nhiên nghiêng người, khiến cho Lục Ngộng Thần bị trôi ra xa hơn 20 thước, rồi bốn chân của nó chuyển động, bỏ đi theo một hướng khác.
Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Lục Ngộng Thần giữ thân hình dừng lại trong nước, cẩn thận quan sát cả đáy biển.
Cách đó 10 thước, cát dưới đáy biển đang quay cuồng bốc lên, dường như bên trong có một loại quái vật gì đó đang di động, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bơi đến phía dưới con rùa biển.
Hống!
Gần như là tiếng thú gầm, chấn động cả màng nhĩ, khiến cho thai của hắn đủ đi không nghe được gì nữa.
Sau đó chỉ thấy một con quái ngư toàn thân đỏ như máu rất to lớn, thân dài gần 30 thước, cái miệng cực lớn ngoác rộng ra và lao về phía con rùa biển mà cắn.
Rắc, rắc.
Một tiếng vang vỡ ra, thân hình to lớn gần 10 thước của con rùa biển bị cắn đứt thành hai đoạn, một nửa trôi lơ lửng trong nước biển, một nửa thì nằm gọn trong miệng con quái ngư, máu tươi cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt thì máu đã nhuộm hồng một khoảng lớn nước biển.
A!
Lục Ngộng Thần kêu lên một tiếng hãi hùng. hắn không chỉ bị hàm răng to lớn của quái ngư làm cho sợ hãi, mà hắn còn bị cảnh con quái ngư ăn tươi nuốt sống con rùa biển làm cho ớn lạnh khắp người. Con rùa biển vừa nãy còn chơi đùa với hắn, vậy mà bây giờ đã bị cắn xé thành hai mảnh, thật là thê thảm. Tạp sát! Tạp sát! Hàm răng của quái ngư sắc bén vô cùng, mũi rùa cứng rắn như vậy mà cũng bị nó nhai rất dễ dàng, không mất chút sức lực nào. Nó chỉ chuyển động đôi hàm vài cái là một nửa con rùa biển đã bị nuốt thẳng vào dạ dày, tiếp theo nó lại ngoạm nửa còn lại của con rùa biển xấu số, nhai hoàm hoạp vài cái, lại nuốt vào trong bụng. Quái ngư đột nhiên lăn tròn thân thể, đôi mắt màu huyết tràn ngập tia máu, và giờ đây nó nhìn thấy một nam nhân thập phần hoàn mỹ. Người này chính là Lục Mộng Thần, hắn không những là không chạy trốn, mà trong lòng còn rất tức giận. Hắn nắm chặt hai nắm tay, hai mắt như phun ra lửa. Hống! Quái ngư lại phát ra tiếng gầm của loại dã thu phong cuồng, làm chấn động cả mặt nước. Ngươi đã giết chết rùa biển rồi, năm tội của ngươi không thể tha thứ. Lục Mộng Thần chỉ vào quái ngư, tức giận đến nỗi giọng nói cũng run run. Hống! Quái ngư kêu to một tiếng, nó ngoác cái miệng đỏ lòm ra hết cỡ, hàm răng sắc bén trắng như tuyết xông thẳng tới Lục Mộng Thần. Trong khoảnh khắc nó đến gần, Lục Mộng Thần vẫn không chuyển động, quái ngư hơi do dự một chút, nhưng nó lại thấy Lục Mộng Thần hình như không có động tác gì cả. Thế nên nó lại hung hăng cắn tới. Lục Ngộng Thần chợt chuyển động. Thân thể của hắn không hề nhúc nhích, chỉ có cánh tay phải là chuyển động. Cánh tay cầm kiếm, tự nhiên giơ lên, cả nước biển dường như phải chịu một lực ép rất lớn và bắt đầu chuyển động, và dị biến đã phát sinh. Cánh tay cử động rất chậm, hết sức chậm rãi, dường như đang gồng hết sức để đẩy một sức nặng ngàn cân, đó chính là thức thứ nhất của Ngộng Thần kiếm quyết, Ngộng Chi Sơ Thủy. Thời gian cùng không gian chợt biến hóa cường đại, lập tức làm cho quái ngư không có cách nào nhúc nhích. Từ trong mắt nó ánh lên nét tuyệt vọng, hiển nhiên là nó cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện hung hiểm như thế này. Đáng tiếc là trong tay hắn không có một thanh kiếm thật, Lục Ngông Thần chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực của Ngộng Chi Sơ Thủy, chỉ bấy nhiêu thôi đã làm cho toàn thân quái ngư như nứt ra, máu tuôn như suối, nó rú lên những tiếng quái dị, quay người vội vàng bỏ chạy trong nỗi kinh sợ khủng khiếp. Người chạy đi đâu? Lục Ngông Thần hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực đuổi theo quái ngư. Máu tươi của quái ngư nhuộm hồng một khoảng lớn nước biển. Từ trên không nhìn xuống, hẳn là sẽ nhìn thấy trong hải dương có một đường máu đang di chuyển cực nhanh về phương đông. Hết hồi 115. Chú thích. Hải đệ ngộ kỳ gặp kỳ duyên nơi đáy biển. Chương 116, Thủy Tinh Tiên Cung. Vượt qua một vùng đáy biển bằng phẳng, thấy có một dạng núi to lớn, cao chót vót xuất hiện trước mặt. Thoạt nhìn qua toàn thể vùng núi non này thì thấy cả một dãy núi kéo dài không dưới 10 vạn dặm, thập phần hùng vĩ. Phía trên rải rác các chủng loại thực vật biển màu xanh lá cây đậm và vàng nhạt. Cũng có các loại cá màu sắc sặc sỡ thong dong bơi lội giữa đỉnh núi. Hồng sắc quái ngư bơi thẳng vào bên trong dãy núi, Lục Ngộng Thần cũng lập tức truy theo sau. Vô số loại cá lớn nhỏ vừa nhìn thấy quái ngư đều tỏ ra sợ hãi chạy trốn tán loạn, Lục Ngộng Thần đơn thân độc mã muốn báo thù cho rùa biển, bởi vậy hắn càng đuổi càng hăng. Một người một cá cứ thế tiến vào vùng núi non kỳ quái kéo dài đến mấy vạn dặm. Đột nhiên địa thế ở phía trước chợt trở nên sáng sủa, một tòa cung điện màu lam thật lớn đứng sừng sững ngay giữa trung tâm. Bên ngoài có cái lồng trong suốt, khiến toàn bộ nước biển đều bị ngăn lại ở bên ngoài. Cả tòa cung điện màu lam này được xây dựa vào núi, tầng thấp nhất của cung điện là cửa chính, mặt trên treo một tấm biển vàng, trên mặt viết Thủy Tinh Tiên Cung, chữ lớn bằng bạc. Cửa cung điện có bốn thiếu nữ tuyệt sắc, toàn thân mặc bạch y, bên eo có đeo trường kiếm, anh tư hiên ngang, tràn đầy sức sống. Lục Ngộng Thần hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, tòa cung điện màu lam này có khí thế rất hùng vĩ, nhất là nó xuất hiện ở dưới đáy biển. Lại càng tạo cho nó thêm vẻ huyền bí khó tả. Hồng sắc quái ngư bơi tới phía trước cửa chính của Thủy Tinh Cung, đồng nhiên nói ra bằng tiếng người: các vị tỷ tỷ, xin cứu mạng. Có một tên tiểu tử nhân loại rất lợi hại đang truy đuổi ta, các tỷ hãy giúp ta với. Bốn thiếu nữ Mỹ lệ đã sớm nhìn thấy Lục Ngộng Thần, dường như các nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua một nam tử nào anh tuấn xuất sắc đến như thế, trong nhất thời, bọn họ đều bị dung nhan hoàn mỹ của Lục Ngộng Thần làm cho sững sờ. Hồng sắc quái ngư thấy mấy vị tiên tử tỷ tỷ như ngây như dại, quay đầu lại nhìn, thấy Lục Ngộng Thần sắp truy đuổi tới nơi rồi, nó vội vàng thúc giục: các vị tỷ tỷ, có thể giải khai kết giới để cho ta vào không? Cầu xin các vị, tiểu tử ấy quá lợi hại, hắn sắp đuổi tới rồi, cái mạng nhỏ của ta sắp không giữ được nữa rồi. Lúc này các mỹ nữ kia mới như vừa trong ngộng tỉnh lại, một người vội vàng khai mở kết giới. Kết giới vừa mở rộng, quái ngư lập tức tiến vào trong, các mỹ nữ khác tỏ ra bực bội, nói: Hồng ngư, khẳng định là ngươi đã đắc tội với người ta, nên mới khiến cho người ta phải truy đuổi đến đây, đúng không? Hồng ngư cuống quýt nói: chư vị tỷ tỷ, huyết ngư ta từ sau khi quy thuận Thủy Tinh Tiên Cung đến nay, đã không hề tàn sát loài người nữa, chỉ là tìm những con rùa biển làm thức ăn mà thôi, điểm này van xin tỷ tỷ minh giám. Thiếu nữ thứ ba lên tiếng, năm xưa ngươi là thuộc hạ của Sơn Thần Đại Đế, đường đường là một trong thần châu tứ đại mãnh thú, điều ngươi nói ha có thể dễ dàng tin được. Thiếu nữ thứ tư cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Huyết ngư bỗng thấy trời đất xoay chuyển đến chóng mặt, nó lại một lần nữa cầu khẩn, chư vị tỷ tỷ, lời ta nói đều là lời thật, các ngươi sao lại không tin ta chứ? Chúng nữ đang định nói tiếp thì đột nhiên từ bên trong cung điện truyền ra một giọng nói ôn hòa ấm áp. Huyết ngư, mặc dù mấy trăm năm gần đây, có thể xem biểu hiện của ngươi cũng không tệ, nhưng hôm nay, sau khi ngươi ăn sống rùa biển, quả thật là có tập kích tên thanh niên kia, chẳng lẽ ngươi còn không thừa nhận sao? Huyết ngư nghe thấy giọng nói đó, thân thể mềm nhũn nằm lăn ra mặt đất, nó lẩm bẩm nói, Huyết ngư biết lỗi rồi, xin thiên quân lượng thứ. Lúc này Lục Ngộng Thần đã đuổi tới bên ngoài kết giới, hắn dùng sức đẩy một tay vào kết giới. Một cỗ sức mạnh lập tức đẩy tay hắn văng ra, các vị tỷ tỷ, làm ơn cho ta đi vào, ta muốn giết con ác ngư này. Lục Ngộng Thần đứng ở bên ngoài kết giới, cao giọng hô to. Trong khi mấy thiếu nữ thủ vệ vẫn say mê ngắm nhìn dung nhan hoàn mỹ của Lục Ngộng Thần, không biết nên làm gì nữa, chỉ nhìn chăm chú một lúc thì cả khuôn mặt đã đỏ hừng lên. Lúc này giọng nói ôn nhu kia từ bên trong cung điện lại vang lên, để hắn vào đi, hắn là người có duyên với Thủy Tinh Tiên Cung chúng ta. Dạ, xin tuân theo lời thiên quân phân phó. Các mỹ nữ thủ vệ nhanh chóng giải khai kết giới, cho Lục Ngộng Thần tiến vào. Hắn vừa tiến vào, liền xông về phía Huyết Ngư, giơ bàn tay lên định đánh Huyết Ngư, thì chợt nghe gọi, "Lục Ngộng Thần, Huyết Ngư đúng là 300 năm trước đã quy thuận bổn cung, nếu nó có tâm ý hướng thiện, ngươi có thể tha cho nó một con đường sống không?" Thanh âm ôn nhu vô cùng, giống như giọt cam lộ chảy vào trong tâm Lục Ngộng Thần vậy. "Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên ta?" Lục Ngộng Thần cảm thấy thập phần kỳ lạ. Tại sao cái người được xưng là thiên quân kia lại biết tên hắn, lẽ nào có quen biết mình sao? Tiểu Lan, ngươi hãy dẫn hắn đến phòng tu luyện của ta. Bốn mỹ nữ thủ vệ nghe vậy thì cũng thấy băn khoăn trong lòng, tại sao cung chủ có thể biết tên của tuyệt mỹ thiếu niên này, chẳng lẽ hắn là cố nhân của cung chủ? Sau khi nghe cung chủ nói xong, Tiểu Lan thập phần cao hứng, kéo tay Lục Ngộng Thần vừa bước đi vừa cười híp mắt, nói, Lục Ngộng Thần đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp cung chủ. Lục Ngộng Thần trầm ngâm một lúc, rồi cũng theo Tiểu Lan đi vào trong. Hắn tạm thời buông tha Huyết Ngư, bởi vì trong lòng hắn cũng xuất hiện một ý nghĩ thoáng qua, đó là hắn cần phải đến gặp vị cung chủ này. Ba thiếu nữ bên ngoài nhìn bóng lưng của hai người đang từ từ khuất dần, thì cứ hâm mộ suýt xoa mãi không thôi. Cả ba đều nghĩ tại sao kẻ may mắn được dẫn đường cho mỹ thiếu niên kia đi gặp cung chủ lại không phải là mình chứ. Ho 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 ho. Tham thần cấm cung. Thanh Giao, không ngờ ngươi phục sinh nhanh như thế. Không ngờ chưa đầy 300 năm mà đã hồi sinh thành công rồi, chúc mừng ngươi. Tham Thần Đại Đế mỉm cười hiền hòa, nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mắt, trong lòng vui mừng không tả. Giờ phút này lão không có tâm tính đấu kỵ gì, sau khi thông hiểu về ảo tưởng u mê, cái nhìn của lão đối với tài vật và mỹ sắc đã hoàn toàn thay đổi. Thanh Giao vẫn còn mặc chiếc áo choàng của Tử Vân Đế Phi năm xưa, sau khi nàng lặng lặng chăm chú nhìn pho tượng Tham Thần Đại Đế, nước mắt chảy dài xuống, khóc không thành tiếng, đa tạ Đại Đế đã đưa Thanh Giao trở lại với cuộc sống. Nếu không có ngài, tin rằng Thanh Giao đã không còn tồn tại ở trên đời này nữa rồi. Tham Thần Đại Đế cười nói, nàng hãy nghỉ dưỡng sức để lấy lại sức khỏe thật nhanh, rồi còn đi tìm Lục Ngộng Thần nữa. Ở trong này gần 300 năm rồi, không biết hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ tương tư. Năm đó ngươi xả thân cứu hắn, thật là một nghĩa cử cảm động đến trời đất, khiến ta cũng không khỏi bị cảm động thay hài. Nàng thật là một nữ nhân si tình. Tham Thần Đại Đế nói tới đây, giọng đống trầm xuống, nhớ đến chuyện cũ năm đó. Lao lại thổn thức không thôi. Tiếp theo đó, Tham Thần Đại Đế bèn kể rõ thân phận thực sự của Thanh Giao cho nàng nghe, để nàng bảo trì ý nguyện ra đi tìm Mộng Thần. Nước mắt trong suốt của Thanh Giao lã chã tuôn rơi, nàng nhẹ nhàng lau nước mắt rồi nói, đa tạ Đại Đế, ngài chẳng những đã giúp ta phục sinh, mà lại còn dạy cho ta hai môn tuyệt kỹ là Ức Vân Trưởng Pháp và Tham Thần Tuyệt Trảm. Ta thật sự không biết cảm tạ ngài thế nào cho phải. Tham Thần Đại Đế mỉm cười nói, ở trong thời gian hơn 200 năm này, ta đã mang những điều hiểu biết về Tử Vân Đế Phi mà sáng tạo thành một loại trường pháp, mặc dù không phải là tuyệt học kinh thế gì, nhưng nếu nàng dùng nó để phòng thân thì cũng dư sức. Riêng đối với Tham Thần Tuyệt Trảm thì nàng cần phải có một thanh đao thích hợp, như vậy mới có thể phát huy ra hết được uy lực của nó. Đến đây, ta tặng Tham Thần đao của ta cho nàng, đây là một kiện thượng phẩm thần khí, với thể chất mới phục sinh của nàng, có thể tạm sử dụng được nó, nhưng chỉ có thể xuất ra 1/5 uy lực chân chính mà thôi. Sau này hy vọng nàng sẽ có thể tiếp tục tu hành. Sau khi Tham Thần Đế nói xong, chợt có một thanh loan đao kim sắc đột nhiên bồng bềnh xuất hiện trước mặt Thanh Giao. Nàng thở dài nói, Đại Đế, ngài đối với ta quả thật rất tốt, ta thật không biết phải cảm tạ ngài như thế nào. Tham Thần Đại Đế cười nói, mau đi đi. Tìm được Lục Ngộng Thần rồi, chắc hẳn là nàng còn có muôn vàn lời muốn tâm sự với hắn. Được rồi, Bích Hải Triều Sinh Tiêu trên người nàng vẫn là binh khí của Si Thần Đại Đế. Năm xưa vẫn được xem như là một kiện thần khí hạ phẩm, nếu nàng sử dụng nó tốt, uy lực sẽ rất cường đại. Được rồi, ta nói nhiều rồi, nàng hãy mau đi đi thôi. Lời vừa dứt, từ pho tượng Tham Thần Đại Đế chợt bắn ra một đạo quang mang, Thanh Giao trong nháy mắt đã biến mất. Thanh Giao cảm thấy thân thể bị chấn động, khi nàng mở mắt ra thì phát hiện ra mình đang đứng ở trên một ngọn núi cao, chung quanh mây mù lở lở, tiên khí phiêu đồng, là một nơi thắng cảnh hùng vĩ. Ngộng thần! Chàng ở nơi nào? Gần 300 năm tưởng nhớ, tại giờ khắc này, nỗi nhớ đó của Thanh Giao càng thêm sôi sục, nước mắt tuôn rơi như suối. Thanh Giao, mỹ nữ tuyệt sắc này, ngồi trên đỉnh núi, khóc hết nửa canh giờ mới dần dần nguôi ngoai, vơi bớt nỗi bi thương và tâm tình nhung nhớ. Nàng lau nước mắt, khe khẽ thở dài, Ngộng thần, chàng có còn ở Phong Thần Tông không? Ta phải đi tìm chàng, chàng nhất định phải chờ ta, chờ ta. Thân ảnh của nàng chợt chớp động rồi biến mất trong luồng mây mù mịt mờ. Ho 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 ho. Yêu Tông. Dạ Nguyệt, nữ nhi của ta, tại sao con còn chưa tỉnh lại? Yêu Hoàng Dạ Thần thất thanh vật vã mà khóc ròng trên giường của Dạ Nguyệt. Sự tôn nghiêm của nhất môn chi chủ đã bị lãng quên một cách không thương tiếc. Hơn 200 năm rồi, ta dùng hết thể mọi phương pháp, mời vô số danh y, đều vẫn không có cách nào khiến cho nữ nhi Dạ Nguyệt của ta sống lại. Ta thực là đáng chết, ta thật sự không xứng làm cha. Dạ Nguyệt, năm đó là ta đã sai rồi. Cha không nên cho con đến Liên Hoa Tự, nếu như lúc đầu cha kiên trì phản đối, thì con sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng đến như thế này. Ô, ô, yêu hoàng càng lúc càng bi thương, không ngừng đấm thủm thụt vào ngực mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên vạt áo. Dạ Nguyệt lẳng lặng nằm im, trên mặt thiên tinh và mãn nguyện, giống như vào cái khoảnh khắc trước khi chết, nàng đã cảm nhận được tình yêu của Lục Ngộng Thần vậy. Một mối tình câm lặng, một mối tình không hề nuối tiếc. Chương 117, Nhị Mỹ Tương Nộ. Đã trải qua hơn 200 năm phát triển, kể từ trận chiến kinh thiên động địa cùng ác quỷ môn đã mang đến tổn thất thảm trọng, Phong Thần Tông cũng dần dần hồi phục lại. Dưới sự dẫn dắt của trưởng môn nhân là Thiên Phong Chân Nhân, toàn thể các tòa kiến trúc như quảng trường và Phong Thần Cung đều đã được xây lại. Trải qua hơn 200 năm thời gian, Diệu Nhiên cũng đã đạt tới cảnh giới quy thiên, và Thiên Phong Chân Nhân cũng đã giao lại Mộng Thần Phong cho nàng phụ trách. Các đệ tử của Phong Thần Tông đều biết đến trường đại chiến kinh thế hai tục tại Liên Hoa Tự. Chẳng những lần đó có xuất hiện thần khí mà còn có các vị thiên quân của thiên giới cũng trực tiếp tham gia. Nhưng điều làm cho họ cảm thấy khó quên nhất đó là trong trận chiến ấy lại có sự tham chiến của Lục Ngộng Thần, và điều đó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ. Vị đệ nhất cao thủ trong hàng đệ tử của Phong Thần Tông đã hy sinh bản thân để cứu Liên Hoa Tự, và vì vậy mà hắn đã bị kiện thần khí thiên thực hoàn ăn mòn hài cốt cho đến chết. Khi tin tức ấy truyền đến Phong Thần Tông, Diệu Nhiên đã bật khóc nức nở. Hình ảnh thương tâm đó đã làm cho những người chứng kiến đều thấy chua xót, và người đau đớn hơn cả chính là Thiên Phong Chân Nhân, ông là người đã nuôi dưỡng Lục Ngộng Thần từ nhỏ đến lớn. Ngộng Thần đại nghĩa lâm liệt, anh dũng hy sinh, khiến Lao vừa cảm thấy an ủi lại vừa cảm thấy đau đớn khôn cùng. Có rất nhiều đệ tử của Phong Thần Tông đã phải mất hơn 200 năm mới từ từ quên đi giai đoạn bi thương này. Nhưng không ngờ hôm nay, tại trước đại môn của Phong Thần Tông lại xuất hiện một thiếu nữ tuyệt sắc, toàn thân mặc cung trang màu tím. Lại một lần nữa nhắc đến cái tên Lục Ngộng Thần. Hai đệ tử thủ môn mới nhập môn, đối với đoạn ký ức kinh thiên động địa cũ cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng họ cũng hiểu được sự tình ấy đối với mỗi một người trong Phong Thần Tông, thậm chí là mỗi một nhân sĩ chính phái đều không muốn đề cập tới. Vị cô nương này, xin hỏi cô nương là ai? Chớ có nói đùa, một gã đệ tử giữ cửa trả lời. Các ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần nói cho Lục Ngộng Thần biết là Dương Thanh Giao đến tìm. Chắc chắn hắn sẽ ra đón tiếp ta. Thì ra nàng chính là thê tử đã kết tóc xe duyên của Lục Ngộng Thần, vừa phục sinh tại Tham Thần Cấm Cung. Nàng vội vã tìm đến Phong Thần Tông, vốn định xông thẳng vào, nhưng nghĩ lại nếu làm như thế thì Lục Ngộng Thần sẽ không vui, đồng thời cũng sẽ khiến cho đồng môn của hắn không được thoải mái. Dương Thanh Giao. Hai tên đệ tử nhìn nhau một lúc lâu, lật tìm khắp trí nhớ mà vẫn không tìm ra được cái tên này. Dương cô nương, không nên nói giỡn về Lục Ngộng Thần ở nơi này. Bọn tại hạ thật sự không muốn nhắc tới. Ta thấy cô nương nên nhanh chóng xuống núi đi. Một gã đệ tử hạ lệnh trục khách. Dương Thanh Giao thoáng trầm ngâm, không hiểu tại sao tên đệ tử thủ môn của Phong Thần Tông lại nói như vậy. Trong lòng nàng thấy tức giận, nhưng nàng không muốn tranh luận với bọn chúng, chỉ đành nhỏ nhẹ hỏi tiếp. Xin hỏi nhị vị, Phong Thần Sơn nổi tiếng là có ngũ đại sơn phong, xin hỏi Ngộng Thần Phong ở phương nào? Ngộng Thần Phong nằm ở phía đông nam. Một gã mau miệng, vươn tay ra chỉ. Không biết hắn có phải là vì thấy Dương Thanh Giao quá mức mỹ lệ nên lấy cớ nói chuyện với nàng hay không? Đa tạ vị sư huynh này. Dương Thanh Giao khẽ hé đôi môi đỏ mọng mỉm cười thật tươi, rồi trường bào màu tím hoa lệ bỗng nhiên lay động, thân ảnh trong phút chốc đã biến mất không thấy lâu nữa. Ai sư đệ, ngươi đúng là nhanh nhảu đoàn mà, còn chưa biết rõ ràng lai lịch của nàng ta, mà đã vội khai ra hết. Nếu không may nàng ta là đệ tử của tà phái thì sao? Tên kia hỏi. Ừ, tà phái nào mà lại có nữ tử tuyệt sắc, mỹ lệ thoát tục như thế chứ? Sư huynh, ta xem ngươi lo bỏ trắng răng rồi sáu. Tên đệ tử kia mau miệng nói. Ho 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 ho. Ngộng thần phong vẫn như ngày xưa, mây mù lở lở, biến hóa vạn thiên. Cơ hồ như thời gian hơn 200 năm không hề lướt qua nơi này, và cũng không khiến nó có chút gì đổi thay. Thân ảnh màu tím chợt lóe lên, một người xuất hiện trên Ngộng thần phong. Nhìn cảnh đẹp xung quanh, trong lòng Dương Thanh Giao sinh ra đủ loại cảm giác, nàng đến nơi này vẫn như cảm thấy được năm xưa đã cùng Lục Ngộng thần sống tại nơi này. Loại cảm giác quen thuộc ấy càng làm cho tim nàng sao động, Ngộng thần, chàng ở nơi nào? Thanh Giao đến tìm chàng đây. Khoe mắt của Dương Thanh Giao ngân ngấn nước, khẽ lẩm nhẩm trong miệng, nàng quên cả lau nước mắt, thân hình nhanh chóng bay về hướng một ốc ở phía trước. Là ai? Sao dám cả gan xông vào Ngộng thần phong của ta? Một bóng trắng diễm lệ chớp lên, tay khẽ nhấc thì đã chém ra một đạo kiếm quang chí dương chí cương đến đối phương. Dương Thanh Giao kinh hãi, nàng nhìn thấy người tấn công mình là một thiếu nữ toàn thân bạch y, đoan trang xinh đẹp, trên mặt tràn ngập anh khí, tay nàng cầm một thanh trường kiếm được chạm trổ long văn kim sắc. Thế công hết sức hung hãn bá đạo. Dương Thanh Giao xem chiêu kiếm này, đúng là thức thứ nhất của phong thần kiếm quyết mà Lục Mộng Thần thường sử dụng, là Húc Nhật Đông Thăng. Vậy là đồng môn của Lục Mộng Thần, ta nhất thiết không được gây thương tích cho nàng ta. Dương Thanh Giao thầm nghĩ, thân hình nhẹ nhàng bay lên, hai tay khua nhẹ, trông giống như một đóa tiên hoa trong nước, nhẹ nhàng vỗ trên thân kiếm. Khi Dương Thanh Giao triển khai trường pháp, một cỗ tư niệm mờ nhạt xuất hiện, dường như trong toàn bộ không gian đều là ảm đạm, cảm giác về tư niệm này tràn ngập một loại thương cảm chua xót, không ngừng tác động đến nhân tâm, làm cho lòng người này sinh ra sự xót xa từ tận đáy lòng, khiến người ta đắm chìm trong đó không thể nào tự thoát ra nổi. Đây chính là ức vân trưởng pháp mà Tham Thần Đại Đế đã ngộ ra, chính là bộ trưởng pháp thần kỳ nhất thế gian, đã mang tư niệm hóa thành trưởng pháp. Nữ tử Bạch Tý chính là tân nhiệm trưởng quản Diệu Nhiên Tiên Tử của Ngộng Thần Phong. Thời gian hơn 200 năm trôi qua, dung mạo của nàng càng thêm xinh đẹp thoát tục, chỉ có điều đôi mắt khó nén được nỗi bi thương u uất. Nỗi bi thương này phát ra từ tâm khảm, nhưng lại bị ức vân trưởng pháp thần kỳ của Thanh Giao làm cho nổi lên tư niệm càng thêm sâu sắc, đó là tư niệm về tình yêu trong sáng của một nữ nhân đối với ý trung nhân của mình. Hai người đều dừng lại cách xa nhau không tới ba thước, cùng đứng yên và đều đưa mắt đánh giá đối phương. Hai người họ đều có dung mạo tuyệt thế, đều là tuyệt thế mỹ nữ, hơi thở như hoa không nhiễm tí bụi trần nào. Một người mặc trường bào màu tím hoa lệ, một người mặc váy dài bạch tí thuần khiết. Một người thì mày ngài nồng nàn vui sướng, một người thì khẽ nhíu mày đầy vẻ bi thương uất. Người là ai? Cơ hồ cả hai đồng thời lên tiếng, Dương Thanh Giao và Diệu Nhiên đều cũng phát ra câu hỏi giống nhau. Cả hai người thoáng có chút kinh ngạc, vô tình dùng tay ngọc thon thon che miệng cười, rồi đều lùi về phía sau một bước. Ta là Dương Thanh Giao, đến đây tìm Lục Ngọc Thần. Xin hỏi cô nương có phải là đồng môn của chàng hay không? Nội tâm của Dương Thanh Giao không thể kìm nén được sự vui mừng. Muốn đem toàn bộ tư niệm ôm trong lòng hơn 200 năm của mình thổ lộ ra, vì lúc này đây, việc tìm gặp Lục Ngộng Thần là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Thời gian hơn 200 năm, đối với Thanh Giao mà nói, thật không công bằng chút nào, nàng vừa mới kết hôn với Lục Ngộng Thần không lâu, thì đã hy sinh tính mạng quý giá cho hắn. Sau khi được phục sinh, Thanh Giao đã trải qua những ngày tháng cô độc, tịch mịch, và thần thái u ẩn. Trong trí nhớ yếu ớt của nàng, chỉ có thời gian ngắn ngủi ở cùng với Lục Ngộng Thần là vui sướng nhất. Ngộng Thần. Diệu Nhiên thì thào tự lập lại cái tên này, trong lòng quặn lên nỗi đau giằng xé tâm can. Nàng không muốn nhắc đến cái tên đó từ rất lâu, không ngờ thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt đây lại một lần nữa nhắc tới nó. Trong nháy mắt, lệ tuôn như suối, cả thân thể Diệu Nhiên run rẩy. Ban đầu nàng cố kìm nén để không khóc thành tiếng, nhưng cuối cùng cũng không sao kìm nén nổi nữa, tiếng khóc làm chua xót lòng người cứ tự nhiên mà phát ra, bay thẳng lên tận trời cao xanh thẳm, đồng thời cũng làm chấn động cả Ngộng Thần Phong. Một số đệ tử của Ngộng Thần Phong chạy ra, nhìn thấy Diệu Nhiên khóc lớn như vậy, trong chốc lát liền hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Diệu Nhiên đã từng khóc như thế vào 200 năm trước, khi nàng biết được tin tức nguyên thần của Ngộng Thần bị tiêu tan hoàn toàn, và nàng cũng đã khóc thất thanh như thế. Chúng nhân đều kín đáo thở dài và lặng lẽ rời đi. Mặc dù không biết thiếu nữ tuyệt sắc kia có quan hệ thế nào với Diệu Nhiên, nhưng bọn họ hẳn là quen biết nhau, nếu không cũng đã không nhìn nhau mà khóc lóc như thế. Dương Thanh Giao mơ hồ cảm giác được nỗi hoảng sợ thoáng xuất hiện trong lòng, nàng đột nhiên nhảy đến bên cạnh Diệu Nhiên, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi là ai? Tại sao khi ta vừa nhắc đến tên của Mộng Thần, thì ngươi lại khóc lóc đau thương đến như thế? Diệu Nhiên không để ý tới Thanh Giao, cứ để nỗi bi thương kìm nén hơn 200 năm mặc sức tôn trào. Dương Thanh Giao thấy nàng không nói gì, chỉ khóc nức nở, thì tim nàng cũng mềm đi. Hơn nửa canh giờ trôi qua, Diệu Nhiên cuối cùng cũng ngưng khóc, thân thể yếu ớt vô lực ngã xuống. Dương Thanh Giao nhanh tay đỡ lấy nàng cho khỏi ngã, rồi để nàng ngã đầu trên cánh tay của mình. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng cũng thôi khóc rồi, ngươi có thể nói cho ta biết Ngộng Thần đang ở đâu không? Dương Thanh Giao lay nhẹ Diệu Nhiên và lớn tiếng hỏi. Thanh Giao đã không thể chờ lâu hơn được nữa, nếu Diệu Nhiên lại khóc, thì tinh thần của nàng cũng sẽ sụp đổ theo. Ngươi có quan hệ thế nào với Ngộng Thần? Diệu Nhiên ngẩng đầu lên, mặc dù Lục Ngộng Thần không coi ở đây, nhưng sự mỹ lệ của Thanh Giao vẫn làm cho nàng cảm giác được một chút ghen tuông. Nàng phải làm cho rõ ràng, Dương Thanh Giao đang đứng trước mắt và Lục Ngộng Thần có quan hệ gì, rồi mới đem chân tướng sự việc nói cho nàng hay. Thật không dám giấu, ta là thê tử của Ngộng Thần, Dương Thanh Giao nhẹ nhàng nói, nàng không ngượng ngùng chút nào, mà là hết sức bình thản mà nói. À, thê tử của Ngộng Thần, Diệu Nhiên đột ngột cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngất đi. Ngộng Thần có thê tử khi nào, tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe hắn nhắc tới? Nghi vấn này đã làm cho Diệu Nhiên như rơi vào đám mây mù u ám. Có gì để chứng minh? Diệu Nhiên vẫn còn không dám tin tưởng, nàng miễn cưỡng khôi phục lại tinh thần, cố hết sức hỏi thêm một câu. Chứng cơ ư? Thanh Giao băn khoăn, có cái gì để chứng minh cho cuộc hôn nhân như thế chứ? Ngộng Thần lại không tặng cho mình tín vật định tình nào cả, huống chi lúc đó, thời gian bọn họ ở chung lại quá ngắn ngủi. Tài 6. Thanh Giao suy nghĩ một lúc, quyết định nói ra hết sự thật, biết đâu đây là một chứng cứ có giá trị nhất. Vì vậy nàng đỡ Diệu Nhiên ngồi xuống, rồi nàng kể lại tất cả những việc đã trải qua cùng với Ngộng Thần cho Diệu Nhiên nghe. Diệu Nhiên cuối cùng cũng hiểu được sự việc và cảm động đến rơi lệ. Nàng thật không ngờ Thanh Giao lại là người tình thâm nghĩa trọng đến như thế, vì an nguy của Ngộng Thần mà đã không do dự mà dâng ra cả tính mạng, nếu không nhờ gặp được Tham Thần Đại Đế, chỉ e rằng nàng đã sớm bị hồn phi phách tán rồi. Diệu Nhiên lại nghĩ tới Ngộng Thần, hắn cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Hắn đã vì Liên Hoa Tự, vì thiên hạ của tu chân chính phái, khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, đã đánh bại Dạ Nguyệt của Yêu Tông, và khó khăn lắm mới giúp cho Phật Tông tránh khỏi được sự thất bại thê thảm. Nghĩ tới đây, Diệu Nhiên chợt cảm thấy xấu hổ, nàng đông cảm giác được Lục Ngộng Thần và Dương Thanh Giao thực sự mới là một đôi trời sinh, đều có ân tình thâm sâu như nhau. Nàng bây giờ cũng hiểu rõ tại sao Ngộng Thần vẫn thường có lúc tự nhiên bật khóc nức nở, rõ ràng là nhớ đến Thanh Giao, thì ra hắn đã giấu kín điều ấy tận đáy lòng. Có nên nói cho Thanh Giao biết chân tướng sự tình hay không? Diệu Nhiên cảm thấy khó nghĩ vô cùng, nàng không biết sự thật này có thể sẽ gây tổn thương đến mức nào đối với tình cảm và sự hy vọng ở trong lòng Thanh Giao. Trong khi nàng còn đang do dự, thì Thanh Giao lại thúc giục. Tài 6. Thanh Giao, hơn 200 năm trước, trong trận đại chiến tại Liên Hoa Tự, Ngộng Thần đã anh dũng hy sinh rồi. Diệu Nhiên thở dài, nước mắt lại tuôn ra hào hạn, chảy dài xuống hai má. Cái gì? Ngươi vừa nói cái gì? Ngộng Thần đã chết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thanh Giao mở to đôi mắt nhợt nhạt vô lực, thân thể run lên bần bật. Chương 118, Hữu Tình Quyến Trúc. Yêu Tông. Khuôn mặt của Yêu Hoàng vô cảm, từ tốn quan sát đám thuộc hạ đang bận tíu tít ở trước mặt, hai tay thì chắp sau lưng. Trước mặt lao có mấy cột đá lục giác rất lớn, trên mặt từng cột đá đều khắc vô số chú văn kỳ dị. Những chú văn này được dùng máu tươi để viết, có nhiều chỗ vết máu còn chưa khô. Ở trung tâm của những cột đá đó có một khối tinh thạch màu lam, ở trên đỉnh phát ra quang mang nhu hòa của hạt minh châu chiếu xuống, và tỏa ra lam quang rất sáng lạ. Khi Dạ Thần di chuyển ánh mắt đến bên trên bệ tinh thạch màu lam kia, thì ánh mắt bắt đầu run rẩy, từ trong suốt biến thành đục ngầu. Lão nhẹ nhàng quay về phía trước, hai tay duỗi ra, lẩm bẩm tự nói với chính mình, Dạ Nguyệt, con đừng nội, ta nhất định sẽ cứu con sống lại, cho dù có phải đổi cả cái mạng già này, ta cũng sẽ không tiếc. Một thiếu nữ xinh đẹp nằm tĩnh lặng trên đế tinh thạch màu lam, nàng khép chặt hai mắt, sắc mặt nhu hòa ưu nhã, hai tay buông xuôi yên lặng hai bên thân, thì ra nàng chính là Dạ Nguyệt, một thiếu nữ bị vô số thương tổn trong tình yêu, thời khắc này, nàng đã không còn chi giác gì nữa, không có một chút phản ứng nào trước tâm tình cực kỳ bi ai của Yêu Hoàng. Khải bẩm Yêu Hoàng, Lục Căn Nguyên Thần đại trận đã được dựng xong. Một tên mưu đầu yêu cung kính nói. Dạ Thần gật đầu hài lòng, lão khoát tay nói, tất cả các ngươi hãy lui ra, nếu không có mệnh lệnh của ta, thì không ai được phép vào đây. Đám yêu quái cúi đầu dạ gian, dạ, rồi lui ra ngoài. Dạ Thần nhẹ nhàng bay bổng lên cao, thân hình lơ lửng giữa không trung ngay chính giữa các cột đá lục giác. Thân thể lão không hề có một chút cử động nào, lúc này chợt thấy một đạo hắc quang hơi trong suốt từ thân lão bay ra rồi lượn quanh bên người Dạ Nguyệt, thì ra đó chính là nguyên thần của Dạ Thần. Các cột đá ở xung quanh đồng loạt bắn ra các đạo huyết quang rực rỡ, bên trong ẩn ước còn thấy được vô số chú văn, tất cả đều nhắm đến nguyên thần của dạ thần mà tụ về. Nguyên thần mở lớn miệng ra, rồi hút hết tất cả những huyết quang ấy vào miệng, đồng thời lúc ấy, chân thân của lão cũng tán phát ra rất nhiều huyết quang. Lúc này, Dạ Nguyệt phảng phất như đang bị một loại lực lượng kỳ quái triệu về, nàng bắt đầu ngồi dậy, cũng trong lúc ấy, nguyên thần cũ. A dạ thần cũng từ từ thu nhỏ lại, cứ nhỏ dần, cuối cùng thì hóa thành một làn huyết quang mỏng manh chui vào mi tâm của Dạ Nguyệt. Vành, một tiếng, từ miệng Dạ Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của dạ thần ở trong không trung cũng rơi phịch xuống đất, toàn bộ những cột đá ở xung quanh đều nổ tan, vỡ vụn, rồi bay ra ngoài rất xa. Dạ Nguyệt mở mắt, đúng lúc nhìn thấy thân hình yêu hoàng rơi xuống, nàng nhanh chóng phóng tới đỡ lấy lão, giờ đây dạ thần đã hôn mê bất tỉnh, toàn thân đều là máu tươi loang lổ. Phu thân, là chuyện gì đã xảy vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây? Dạ Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác lay động thân thể của phụ thân mà nước mắt tuôn trào. Trong trí nhớ của Dạ Nguyệt, nàng vẫn còn dừng lại trong trận chiến tại Liên Hoa Tự, khi đó nàng đang sử dụng thiên thực hoàn để ăn mòn lục mộng thần. A, Dạ Nguyệt kêu lên kinh hãi, tại sao ta lại làm thế? Trong tâm trí nàng chợt có một tiếng nổ thật lớn, trí nhớ như hải triều dâng trào, tất cả mọi việc của nàng đều chỉnh tự xuất hiện trong ký ức, kể cả hình ảnh lục mộng thần đại chiến với Minh Phi Cung Chủ, cả việc làm sao thu được thiên thực hoàn sau khi mộng thần bỏ đi, và làm sao hàng phục được thập nhị thần thiếu, làm sao hủ thực mộng thần. Mộng thần ta sáu, tại sao ta lại có thể đích tay giết chàng? Nước mắt Dạ Nguyệt lại tuôn ướt cả vạt áo. Nàng đưa một tay đỡ lấy phụ thân, một tay nắm tóc mình, dùng sức kéo căng ra. Khi trí nhớ hồi phục, Dạ Nguyệt thật sự không thể nào tha thứ cho chính mình vì đã làm tổn thương nghiêm trọng cho lục mộng thần. Dạ thần đột nhiên thở ra một hơi dài, từ trong cơn mê trầm từ từ tỉnh lại. Lão thấy Dạ Nguyệt đang tự giật tóc mình, mà vẻ mặt thập phần thống khổ và thương tâm, nên cất tiếng, Nguyệt Nhi sáu con đang làm gì vậy? Giọng của Lão rất yếu ớt, sắc mặt tái xanh, trên trán mồ hôi không ngừng nhỏ giọt. Dạ Nguyệt bị giọng nói của yêu hoàng kéo về với thực tại, nàng miễn cưỡng hít vào một hơi thanh khí, nhìn khuôn mặt tái nhợt của yêu hoàng, hỏi, phụ thân, người làm sao vậy, sáu, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người lại như vậy? Nữ nhi ngốc ta cuối cùng đã cứu được con sống lại rồi, đời này ta không còn gì nuối tiếc nữa. Dạ thần nhẹ giọng nói, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Lão thong thả giơ tay lên, vuốt nhẹ mái tóc dài rối bời trên trán nữ nhi của mình, lão lại thấy được ánh mắt đen nhánh sáng bóng mỹ lệ của nàng. Dạ Nguyệt thoáng chần chừ một lúc, mơ hồ cảm giác có điều gì đó không ổn, vội vàng hỏi, phụ thân, chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao người lại nói như vậy? Khóe mắt Dạ thần toát ra nét vui vẻ, Nguyệt Nhi, từ sau chiến dịch Liên Hoa Tự, con đã hôn mê suốt hơn 200 năm, sau cùng, ta đã dùng hết biện pháp, sử dụng nguyên thần kết nối chi thuật, và đã thành công cứu được con Nguyệt Nhi, ta được một lần nữa nhìn con phục sinh, lòng ta thật là vui sướng. Phụ thân sáu, sao người lại làm vậy? Dạ Nguyệt cũng không thấy vui sướng khi được phục sinh, trái lại nàng muốn vĩnh viễn ở trong cái thế giới của bóng tối kia, vĩnh viễn không tỉnh lại, để đền bù cho sai lầm của mình đối với lục mộng thần. Dạ thần nói, Nguyệt Nhi, nguyên thần của ta đã hoàn toàn tiêu thất thì mới đưa được nguyên thần của con tỉnh lại. Ta chỉ còn thời gian nửa canh giờ thôi, con đừng cuống lên, ta còn có chút chuyện trọng yếu muốn nói với con. Vừa nói, Dạ thần vừa gắng gượng ra sức ngồi lên. Vừa nghe được lời đó thì Dạ Nguyệt tựa như bị sét đánh ngang tai, nàng hoảng sợ vô cùng, run rẩy một hồi lâu, rồi đột nhiên òa lên khóc nức nở. Phụ thân, sao người lại phải cứu con? Sớm biết sẽ có kết quả này, con thật không muốn người dùng tính mạng để cứu con. Dạ Nguyệt lại thất thanh khóc giống lên, nước mắt như hạt châu vỡ bờ rơi xuống. Đừng khóc nữa, nữ nhi ngoan, ta phải dùng chút thời gian cuối cùng này để kể cho con nghe rõ về thân thế của mình. Đây là một bí mật mà ta đã giấu kín suốt mấy trăm năm nay. Yêu hoàng lắc lắc đầu, thanh âm tang thương nổi lên, lúc này trên gương mặt lão lại hiện lên chút sắc hồng. Dạ Nguyệt miễn cưỡng nín khóc, nàng hiểu rõ nguyên thần của yêu hoàng đã tiêu thất, thời gian không còn nhiều, lúc này nàng phải cẩn thận nghe phụ thân giải thích về bí mật thân thế của mình. Lúc còn nhỏ, Dạ Nguyệt đã từng hỏi lão, nhưng đều bị lão khéo léo ẩm ừ cho qua, không ngờ trước lúc ra đi, lão mới chịu nói cho nàng nghe điều bí mật này. Nữ nhi, từ trước đến nay, con vẫn luôn nghĩ mình là yêu quái, nhưng thật ra không phải thế. Con không phải là yêu quái, nói chính xác hơn, con chính là một phần tử của nhân loại. 1000 năm trước, ta tình cờ gặp gỡ mẫu thân con, nàng cũng chính là tuyển cung chủ của Nghiễm Hàn Cung, lúc đó chúng ta đã nảy sinh tình cảm bởi vì quy định của chánh tà trung quy vẫn có sự khác biệt. Nàng đường đường là trưởng môn nhân của một phái thuộc chánh đạo, nên vô luận từ phe nào cũng không cho phép chúng ta tiếp tục chung sống. Vì vậy, sau khi mẫu thân sinh hạ ra con, nàng liền lưu con lại cho ta nuôi dưỡng sáu. Nhưng điều đã khiến ta không ngờ được, đó là sau khi mẫu thân con trở lại sư môn được 100 năm, liền quyết định tiến hành dẫn động thiên kiếp, rốt cuộc thì nguyên thần bê. Đánh tan mà chết ta biết toàn bộ sự việc, đều là do nàng muốn trả lại sự thanh khiết trong trắng cho chính mình. Khu khu dạ thần kể ra một hơi toàn những chuyện cũ, nên tâm thần kích động, lại phun ra một ngụm máu tươi. Dạ Nguyệt nhanh chóng đưa tay lau đi vết máu ở hai bên mép của yêu hoàng. Nghe xong, nàng kinh ngạc hết sức, thì ra mình không phải là yêu quái, hơn nữa lại còn là độc nữ của chân tuyển cung chủ Nghiễm Hàn Cung, nhưng tại sao phụ thân không nói sớm cho nàng biết nhỉ? Nàng từng tự ti, tưởng rằng mình chính là yêu loại, do đó nàng cảm thấy rất mặc cảm, đến khi gặp được Mộng Thần, nàng mới lờ mờ có cảm giác không đúng. Nguyệt Nhi, sở dĩ ta không dám nói cho con biết chuyện này thật là có lỗi, bởi vì chuyện này quan hệ đến danh tiếng của Nghiễm Hàn Cung, cũng quan hệ đến danh tiết của mẫu thân con, ta không thể nói ra, thật sự không thể nói ra. Hy vọng con có thể tha thứ cho ta, Dạ Thần khó nhọc nói. Ai Dạ Nguyệt thở dài, nỗi khổ trong lòng của phụ thân, tất nhiên là nàng có thể hiểu rõ, nàng còn có thể nói gì nữa chứ. Đối mặt với sự yêu thương của cha từ nhỏ đến lớn, sau cùng lại còn dùng tính mạng của mình cứu giúp nàng phục sinh, nàng còn có thể nói gì được đây. Phụ thân, con không hề trách người, Dạ Nguyệt nhẹ giọng nói. A, Dạ Thần liên tiếp cười hai tiếng, đột nhiên thân thể ngã ra bệ tinh thạch. Phụ thân. Dạ Nguyệt kêu lớn rồi khóc nấc lên. Nàng nâng phụ thân dậy, dùng chân nguyên thăm dò kinh mạch thử thì mới phát hiện trong thân thể phụ thân nàng không còn chút sinh cơ nào nữa. Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên sụp đổ hoàn toàn, bóng tối mênh mông chợt tập đến làm cho nàng toàn thân mềm nhũn không có chút khí lực. Một đạo kim quang rực rỡ đống nhiên đột phá giữa bóng tối, Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân như hòa tan vào trong không khí, rồi lại có cảm giác như ở trong nước và trở về lại với không khí trên cạn. Đến lúc nàng mở mắt ra thì mới thấy mình đang đứng trước một tòa cung điện màu bạc chói mắt. Trước mặt nàng là một thiếu niên anh tuấn đang tĩnh tọa tại đó. Không biết tại sao Dạ Nguyệt trông thấy thiếu niên này rất quen thuộc. Bên cạnh nàng còn có hai vị mỹ nữ thiên tư tuyệt sắc khác đang đứng đó, thân thể của họ cũng giống mình, tất cả đều bị một tầng kim quang bao phủ xung quanh. A, Mộng Thần, có phải đó là ba vị hồng nhan tri kỷ của ngươi không? Một thiếu nữ xinh đẹp mặc cung trang bạch sắc rất hoa lệ, đang từ từ hạ xuống bên cạnh chàng thiếu niên anh tuấn kia. Đúng vậy, Lăng Xương Thiên Quân, các nàng chính là thanh giao thê tử của ta, Diệu Nhiên sư tỷ của ta, và còn có Dạ Nguyệt công chúa chi tình làm cho ta khó quên. Lục Mộng Thần nhẹ giọng cười nói. Hắn chậm rãi đứng lên, và nở một nụ cười ấm áp với tam nữ. Ngươi làm Mộng Thần chàng chàng còn chưa chết. Cả tam nữ đồng thời kinh hô, cảm giác quen thuộc rõ rệt kia đột nhiên dâng trào lên trong lòng. Không sai, đây đúng là Lục Mộng Thần bằng xương bằng thịt, hoàn toàn có thể cảm giác. Bất chấp sự ngượng ngùng, sau khi chờ đợi đến 300 năm năm, giờ đây băng tan ngói vỡ. Thanh Giao, Diệu Nhiên và Dạ Nguyệt đồng thời lao vào lòng của Lục Mộng Thần. Hắn mỉm cười ôm ba mỹ nữ xinh đẹp vào lòng. Vào thời khắc này đây, sắc mặt của hắn rất ôn nhu, tĩnh lặng như nước, kim quang thân của hắn lại càng thêm huyền ảo. Đông nhiên trong lúc ấy, từ trên đỉnh cung điện chợt có nhiều vầng mây vàng kim sắc hiện ra, rồi có một đóa liên hoa khiết bạch từ trong những vầng mây kia bay ra, và lại có tiếng Phật hiệu vang lên, nghe qua chẳng khác nào hàng ngàn hàng vạn giọt thanh thủy tràn rãi vào tim chúng nhân, tẩy đi sự đau khổ chờ đợi dòng dã suốt 300 năm. Bồ đề buồn vô thụ, minh kính diệt phi thai, buồn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Khuôn mặt mỹ lệ của Lăng Xương Thiên Quân nhẹ nhàng thổi ra những hơi thở thần thánh, chậm rãi ngâm lên mấy câu. Hoành tam nữ chỉ cảm thấy trong lòng như núi lửa bộc phát, tâm linh trong nháy mắt đã thông thấu hết tất cả mọi chuyện trên đời. Lục Mộng Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mỹ lệ của tam nữ, mỉm cười hỏi, đã hiểu chưa? Dạ hiểu rõ rồi. Tam nữ đồng gật đầu ứng thanh. Tốt, vậy chúng ta đi thôi. Lục Mộng Thần cười nói. Một luồng kim quang chợt lóe lên, không những chỉ bao phủ lấy Lục Mộng Thần cùng với Thanh Giao, Dạ Nguyệt, Diệu Nhiên vào trong, mà cả Lăng Xương Thiên Quân cũng được bao bọc luôn vào bên trong. Kim Vân từ trên không hạ xuống, nâng tất cả mọi người bay lên, rồi đóa liên hoa khiết bạch, thần thánh bao lấy vòng ngoài cùng. Năm người đồng thời biến mất, cả cung điện chỉ còn lại mấy cung nữ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Hết chuyện.